Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2022. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Rồi, mời Eli có gì chia sẻ cho bạn đạo tuần này không?
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Là tội nghiệp tu chị Hồng Danh Sáng à. Thức khuya. Trước khi vô các câu hỏi thì em có một số cái clip chia sẻ rất là vui mà anh bảo cho mở mic để cho mọi người, em hỏi mọi người nha. Cái câu hỏi này rất là dễ mà rất là vui. Câu hỏi thứ nhất, bây giờ em hỏi chứ hôm trước mình có nghe là hôm nay không có anh Thi ha. Bữa nay em quên anh Thi à. Mình có cái câu thầy nói cái tuần trước nữa đó, thầy đã nói là nguyên lý đi chuyến tàu đó xuống thì phải đi chuyến tàu đó về, phải không? Rồi mình hay thường nghe thầy nói chiếc thuyền Bát Nhã, phải không? Có nghĩa là mình đi bằng chiếc thuyền đó. Vậy là cái thuyền đó là cái gì? Ai lái chiếc thuyền đó?
Vậy để cho bạn đạo trả lời trước nha.
Dạ, rồi ai có nghe cái đó? Cái này đồ cũ không nghe, em đưa lên hết rồi. Mà tại vì em nghe lại thì thấy nó hay quá, em đưa lên. Rồi bạn đạo nào có nghe không? Chiếc thuyền đó là cái gì? Và ai là lèo lái cái chiếc thuyền đó về Bến Giác? Nó không, mình nói thuyền về Bến Giác đó. Cái bài hát sau đó anh bảo quên mất rồi. Này Tú à, Nguyệt là hay lắm nè. Thuyền về Bến Giác. Vì ai về chiếc chiếc đó? Rồi ai sẽ lái chiếc thuyền đó? Có ai nghe không?
Người nào về người đó lái.
Người nào là cái gì? Phải nói cho rõ ra.
Hello.
Dạ chị Hồng. Thức rồi đó hả?
Bảo hello Alice.
Ai lái chiếc thuyền đó là gì chị Hồng?
Chiếc thuyền đó là cái bản thể của mình nè. Lái về Bến Giác là phần hồn của mình phải lái chiếc thuyền về Bến Giác. Mà bản thể mình là tính luôn lục căn lục trần dạng linh trong bản thể mình á. Phần hồn phải lèo lái chở tụi nó về Bến Giác.
Cái đó nói cái xác à. Rồi có ai nghe gì không? Có ai nghe gì không? Cô khuê hay gì á, tính nói à?
Dạ. Yeah. Tôi cũng định nói đó chứ.
Nó giống vậy. Cô khuê tính nói là... giống vậy.
Cái con thuyền có lần tôi nằm mơ là tôi thấy là tôi bước chân lên trên thuyền và cái thuyền nó tự động nó chạy đi. Thì tôi nghĩ là khi mình mà tu hành khá rồi, đắc đạo rồi thì mình về bên trên thì được trời Phật đón mình, đón linh hồn mình.
Rồi có ai nghe gì khác không?
Thầy có nói cái xác này là cái thuyền Bát Nhã hả?
Có ai nghe gì khác không? Thấy không? Mấy cái này là đơn giản nha. Rất là đơn giản mà thầy nhắc hoài. Thuyền về Bến Giác mà cũng hát đó, cũng có nhảy múa đó chứ.
Đâu có, không? Đâu có bài hát này.
Có thuyền về Bến Giác chứ.
Thuyền về Bến Giác là cái cuồng băng đó.
Có bài hát. Em nhớ có bài hát.
Vậy hả?
Ừ. Hình như cái bài đó là ai hát?
Cái đó là
anh Dũng á. Chắc anh Dũng hát á. Em nhớ có bài hát. Thầy nói hoài ha. Thầy nói hoài. Thuyền về Bến Giác. Vì cái gì về Bến Giác?
Rồi.
Đó, cái đó là đạo đó. Để anh Bảo nói đi. Bảo nói cái gì về Bến Giác?
Phần hồn thì đưa về Bến Giác chứ ai về Bến Giác bây giờ?
Đúng rồi. Vậy ai lèo lái cái đó?
Phần hồn lái với ai lái?
Đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ nó phải cao hơn chút xíu. Bây giờ mình nghe ha. Cho nên cái đó là cái đạo để mình học đó. Mình nói được thì mình phải biết được cái thuyền đó ở đâu. Và tại sao mình phải đi bằng chiếc thuyền đó. Rồi bây giờ cái thuyền đó đâu mình nghe ha.
Nên người tu vô gì, ai có duyên tới thì chỉ cái phương pháp cho họ, cứ hành rồi anh sẽ thấy à. Chứ không cách gì hết. Còn thiếu hành mà có lý luận nói cho mấy nhát, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nửa núi là nó quên hết. Không có nhớ. Nó hành, nó nhận được. Nó hành nó lên tới cái từng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nó nghe qua cái lời nói nó sung sướng và nó được tiến lên chút xíu. Cho nên khi gặp cái duyên đạo qua một lúc nói chuyện rồi, thấy cái tâm nó nhẹ, nó được bước lên cái giới nhẹ rồi, từ đó nó sẽ học thêm, từ đó nó sẽ mở thêm nữa, tùy cái hoàn cảnh nhồi nó. nó là ví như chiếc thuyền đi về bến giác. Mình thuyền mà đi ra sông ra biển mà không có sóng gió đâu có ai kêu nó là thuyền. Có sóng gió mới kêu nó là chiếc thuyền. Mà chiếc thuyền phải chịu được, đựng được, lèo lái, đứng đắn, chiếc thuyền mới tới bến được. Thuyền mà cứ cuốn cuồng theo sóng gió không cũng không được. Phải có cái sự sáng suốt mới lèo lái được. Cho nên chiếc thuyền cũng là chân tâm, mà chân tâm cũng là chiếc thuyền. Có cái tâm rồi, lèo lái, cái xác này dễ dãi lắm, không có khó khăn. Không có công cao nào mà. Bất khả bất tính, bất khả tận tính, cái gì mình cũng nghe, học, có thứ nó thích hợp, mình học, không thích hợp thì thôi. Còn không có tận tính, đó là có thể đi tới chỗ cuồng dại và người ta thiêu hủy một lúc. Cho nên vô vi chủ trương tự tu tự tiến. Ai nói hay mình nghe, thích học mình học. Học mà để học để thiền, thiền có thứ nó còn giữ được không? Nếu nó không giữ được không thì cái đó không phải của mình. Không phải của mình lúc sơ hồn nó đi mất à. Mà cái của mình thì lúc sơ hồn rồi nó cảm thấy nhẹ. Đó là đứng được. Cho nên vô vi chỉ có kéo ra, không có ép là thay đổi. Nếu ép vô là trật, mở ra là đúng. Có đường lối hơn. Mấy chục năm nay tôi nhắc nhở rõ ràng như vậy. Mọi người nghe, hiểu, hành, tiếng thì gia can nó yên ổn. Và không bao giờ đi đến chỗ thất bại đau khổ. Không biết nay tin đạo này, mai tin đạo kia, rốt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình mà thôi.
Thấy à, thấy không?
Chân tâm cái gì nữa?
Chiếc thiền là chân tâm, có nghĩa là khi mình trở về với cái điểm trên cái đỉnh đầu đó rồi, ông Phật là ông sống trong chân tâm. Ông sống hẳn trong chân tâm, có nghĩa là ông ngồi ở trên đó đó, ông nhìn xuống cái bản thể, ông điều khiển cái xác, điều khiển phần dưới này. Có nghĩa là khi mình trở về với cái vị trí của một chân như rồi, thì mình sẽ điều khiển chiếc thuyền đó về bến giác.
Đưa cái phần hồn này về bến giác hả?
Cái phần hồn này là cái tâm mình là lèo lái cái chiếc thuyền đó. Hả? Cho nên thầy nói là cái cống cao ngạo mạn đó là cái đó là cái xác. Còn cái thầy nói đó, thầy có nói thêm đó là cái sự sáng suốt đó là cái phần hồn đó là cái chân tâm đó nó mới trở về bánh giác được. Nó mới mang nguyên cái phần lục căn lục trần khi mà nó đành đạo đắc đạo rồi nó mới đem cái đó đi được. Còn không thì... Rồi bây giờ sao anh bảo?
Nói đi.
Thì bây giờ thầy cũng có nói đó. Thầy nói là trong cái vô vi là không có được cuồng tính ha, tiếp không thì nó sẽ kéo mình đi mà nó thiêu hủy mình. Vô vi là lúc nào nó cũng mở ra cho người ta hết và nó không có ép người ta vô. Đó là cái mà mình không được, thầy nói là mình không có được giống như là mê tín dị đoan hay là mình ỷ lại một cái gì đó, mình ỷ lại là mình tiêu liền ha, mình ỷ lại là nãy thầy có nói đó là nó kéo đi liền á. Cho nên cái chiếc thuyền nó phải sáng suốt nó mới trở về bến giác được. Thì khi đạo cũng vậy, ai có duyên thì tới với mình. Cái phương pháp này nó cứ hành, tại bây giờ nó quá phổ biến, nó quá văn minh này, nó cứ lên mạng là nó thấy quá chừng đúng duyên là nó vô rồi. Mình không có sợ, thầy nói mình không có được lo, mình không có được làm cho mình bận rộn. À, cho mình không có được cái bận rộn trong vô vi là phải đi tới cái sanh nhàn, không có được bận rộn. Còn những cái khác nữa mà em chưa có trần nhà, thầy nói thí dụ như mình nghe được cái gì thì mình thu thập được, mình thích thì mình theo, mà em thích thì thôi. Còn cũng như thầy nói á, mỗi người cũng giống như là cái đạo nào cũng vậy, cũng giống như cái máy Panasonic hay là máy Sony, mình nghe được mình thích á, thì mình sập sình mình nhảy theo, còn không thích thì thôi mình không nghe. Máy nào nó cũng thích hợp với cái máy đó, cái đạo nào cũng vậy, nó thích hợp với cái duyên đó là họ tự động họ sắp theo cái hàng ngũ đó, mình không có lo gì hết. Thầy nói mình cứ ngồi một chỗ đi, người ta sẽ kiếm mình.
Bây giờ đi cho nghe cái cùng băng mà thầy nói cái thuyền bát nhã là cái xác luôn đi cho nó đủ khổ.
Từ từ chứ, bây giờ mới có cái này còn cái khác nữa chứ. Dạ. Nhiều chuyện lắm anh Bảo.
Rồi nghe đi.
Rồi cho cái khác ha.
Ừ.
Rồi còn nữa, cái này cũng vui lắm nè, bạn đạo phải nhớ nè. Ông thầy ông cũng nói ha, mà ông muốn cái mặt ông giống ông Phật Thích Ca, giống giống Phật Thích Ca đó. Làm nhắc lại thôi ha, cái này anh bảo anh biết rồi cho nên không có đố.
Đố rồi. Đi, thì đố cho mấy cái bạn đạo đi.
Đố bạn đạo chứ tại sao ông thầy ông muốn cái mặt ông giống ông Phật Thích Ca? Cái này thầy có nói hoài nha. Và nói trong những cái chi tiết rất là nhỏ mà rất là hữu ích cho mọi người.
Để cho người ta dễ tin thầy hơn.
Đúng rồi, gọi gì nữa? Mà ông làm cách nào?
Ông vuốt cái mặt ông gần đất dưới đất, ông vuốt 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 chưa chừng nào mà thầy không biết cái mặt thầy đổi, nhưng người ta từ từ thấy cái mặt ông giống ông Ca.
Lúc đó mấy giờ?
Đó Nguyệt không biết.
Có ai nghe không? Có ai nghe thầy nói không? Lúc đó mấy giờ?
Nhớ cái nghe giống như chị Nguyệt nói mà cái giờ không nhớ nổi liền.
Rồi
thầy, nói, thầy muốn cái mặt giống Đức Thích Ca để thầy giảng đạo cho dễ nhưng y như chị Nguyệt, nhưng mà giờ sao không nhớ.
Rồi cái đó một chuyện ha, thôi cái đó không quan trọng.
Em mời rồi dần ạ.
Mấy giờ chị cô Tình?
Em mời rồi dần ạ.
Giờ dần là mấy giờ, ta?
Rồi dần là 3 đến 5 giờ.
Không phải. Rồi
3 đến 5 giờ sáng.
Không phải. Không phải. Rồi chút xíu ông thầy thật nói cho mình nghe ha. Bây giờ còn cái chi tiết này rất là vui nè. Ông thầy khi mà ông ngồi thiền á, lúc mà ông chưa có đắc đạo đó, bắt đầu ông thấy những cái hiện tượng gì, có ai còn nhớ không? Ông thầy ông thấy cái gì?
Ông thấy cái lưng của ông Thích Ca.
Cái lưng của ông Thích Ca rõ gì nữa không?
Ông thấy ông Thích Ca ngồi trên đầu mình.
Đúng rồi, trên đầu mới đúng. Lúc nào cũng thấy hình ảnh Thích Ca trên đầu. Rồi còn gì nữa? Rồi gì nữa? Thấy gì nữa? Có thấy gì nữa không? Có ai nhớ không thầy? Em thấy cái gì không? Thấy cái này vui lắm đó nha.
Thấy ông bị bóp cổ.
À, cái đó là lúc đó là gặp con thánh rồi. Lúc đó là chưa tu.
Trước, và trước khi tu.
Thật kỳ rồi mình có cho nghe.
Giờ là mới bắt đầu tu không?
Dạ, tu á. Ông vô ông ngồi thiền, ông thấy cái gì? Có lần ông nói ông thấy quán Cam Bồ Tát nữa đó. Cho nên bà mới giúp cho cái pháp, phương pháp chứng minh đó. Nhưng mà cái này là nó đi trước những cái thời điểm đó. À, bắt đầu ông sắp sửa thành đạo rồi đó. Bây giờ mình nghe đi ha. Anh Bảo có nhớ không? Nhớ không? Thầy thấy gì không?
Ừ.
Chi tiết này rất là vui. Bây giờ bạn đạo nghe ha.
Khi mà như thầy mới vừa nói, khi mà mình thấy mình làm đang tu như vậy,
chân chế được. Bởi vì khi người ta như vậy mà người ta tỏa cái thanh quang cho mình, cái tâm mình không có nghĩ gì tình dục. Trước họ, hồi trước ông Tám chưa tu mặt sân kia, bởi vì học giả dẫn nó là đặc liệt. Sau này không có, đổi tướng hết rồi, mặt mày đổi hết rồi. Hồi đó có tưởng ông Thích Ca mà muốn nói đạo cho ta nghe, thấy cái pháp này hay muốn đi ra nói cho ta nghe, không ai nghe. Họ nhìn mình là họ ghét rồi, nó buôn bán rồi nói chứ. Tu, tu cái gì, cha mà tu, nó vậy. À, rồi mới về mới tưởng ông Thích Ca, xin Ngài cho con cái mặt giống Ngài chút đi. Nói tự nó nghe, nó nghe. Khi bắt ông bắt trưa thiền, thì tôi hay thiền 12 giờ trưa. Cái mặt ở dưới, úp bên dưới cái sàn, tay cứ vuốt, tôi vuốt vậy đó. Chứ lăn dần dần thấy từ bi, thấy dễ thương. Mà cả ngày cứ nghĩ ông Thích Ca trên đầu. Đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao nghe ông thư giãn, mình nghĩ người ta đi tìm ông Thích Ca còn xa hơn. Cứ dịp đi, đi ta. Mắt sáng ra. Rồi về dòm lấy cái đèn bịch lạp mà mấy bà thờ thần, thấy cái bóng, thấy cái cây bịch lạc, thấy cái bóng riêng nữa. Mình nhìn cái cửa sổ, thấy cửa sổ khác nữa. Thấy nó có cái cõi kia nữa. Đó mình cảm thức. Rồi sau cái ngồi thiền, thấy cô gái đẹp, thiết đẹp. Nhưng mà ở trăng trường mà tay ngọc ngà, dễ thương, nhìn. Ngồi thiền đối diện với giá tường mà thấy cô gái đẹp, thiết đẹp, ở thế gian không có. Từ đó thấy bên sông bên kia, à trong thức mình nói đây là cái sông Mỹ Nghệ, bên kia họ quát mình quá, mấy cô tiên họ quát mình quá. Lúc đó là thấy sung sướng, nhưng mà tự nhắc mình không nên mê đàn bà, trong cái tâm nó không chịu. nó không chịu qua. Rồi sau này qua tới bên đó rồi gặp cũng không có, cái tâm có động. Mà thật sự họ đẹp hơn thế gian nhiều lắm, đẹp lắm. Nhưng mà cái đẹp đó là cái đẹp thanh, cái cảm hóa tâm thức của mình tu tiến. Cái đẹp không phải cái đẹp khuyến rũ cho mình thứ về dâm dục. Nó có cái hay đặc biệt ở chỗ đó. Gặp biết bao nhiêu thi cô mà có cái gì vậy đâu. Còn là hướng độ mình tu. Nó hay ở chỗ đó.
Thấy hả? Thấy gì? Là 12 giờ trưa ha, thầy úp cái mặt xuống sàn đó, xuống cái đất ha, dưới sàn.
Rồi ông thì 12 giờ.
Dạ, ông đồ đối diện với vách tường thì ông thấy có một cô gái đẹp á, thiệt là đẹp, trần truồng, tai ngọc ngà, rất là dễ thương. Mà đối diện vách tường á thì ông thấy đi qua bên kia sông biển ngạn thấy có người quắc 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 mình lại. Nhưng mà tâm không có được mê đàn bà. Ha. À, sau đó thì thầy nói là tâm không có được động. Mặc dù cái người đó không có tìm được cái thế gian, tiên người đâu có thấy được cái thế gian ha. Cho nên cái đẹp của tiên khác với người trần ở chỗ là họ không khuyến rũ nhưng mà họ hướng độ. Nhớ cái này nha. Cũng như thầy nói, tu mà muốn tùy theo cái sự chọn lựa của mình, tu thần tiên thánh Phật đó là do mình chọn lựa. Tu theo thần thì được người ta cúng cho rượu chè ha. Còn thánh thì làm việc từ thiện phước đức. Còn làm tiên là có thi thơ. Nhưng mà cái điều thanh nhẹ, đầu tiên là thầy nói hồi nãy đó, thầy có nói là rất là đẹp và thanh nhẹ và cảm hóa tâm thức của mình, tu tiến và toàn là hướng độ, đó là tiên. Nhớ nha, chứ không được làm thơ giữa người ta, giữa người ta là trật lắc ha. Tiên là phải thanh nhẹ, nhảy múa cũng thanh nhẹ nữa. Cái đó nó cũng nhẹ nhàng lắm.
Múa tiên à?
Dạ, còn Phật là phải khổ hành, khổ hạnh. Tùy theo mình muốn chọn lựa cái gì thì mình đi theo con đường đó thôi. Bận rộn là không thể nào làm tiên làm Phật rồi. Bận rộn là không có tiên Phật.
Bận rộn thì làm người thế gian.
Dạ, cái đó. Cho nên cái con đường thầy nói, thầy vạch ra có cái chìa khóa. Ai muốn chọn theo hướng nào đó là quyền của mỗi cái tâm linh. Rồi cái sau đó cái ông đó hỏi cho bây giờ thấy đàn bà trần truồng thì sao? Đó, bây giờ ông thầy ông nói tiếp ha.
Khi mà thầy mới vừa nói, khi mà mình thấy người đàn bà trần truồng như vậy,
chênh chế được. Bởi vì khi người ta như vậy mà người ta tỏa cái thanh quan cho mình, cái tâm mình không có nghĩ gì tình dục, không thật, không có một chút dơ bẩn gì được. Mà mình nghĩ sao tay ngọc ngà đẹp như vậy thì thôi, nó tưởng nhớ. Mà nhớ cảnh đó là cảnh thanh nhẹ, mà nhớ tới là cái ốc nhẹ nhàng, không có nghĩ về việc tập dục.
Thầy, trước đó thì được độ của thầy cao rồi.
Thì trình độ anh có anh mới được thấy chứ, không có trình độ làm sao cho anh thấy được. Khi mà thấy được cái đó rồi, đó mà anh nghĩ gì tình dục không có.
Thế tại bây giờ tụi con thằng ông đi ra ông đường thấy cô gái đẹp, nghĩ tới tình dục mình làm sao kiềm chế được. Nhiều khi niệm Phật nó cũng không có, cũng không có đi.
Cái cần cái đó là niệm Phật chứ. Đi chứ sao không đi. Mình có người có học, có tri thức, có gia can. Mình phải xét lại mình, dòm lại mình liền. Đừng có dòm người đó nữa. Tại sao mày còn vậy? Mình hỏi tụi nó, tụi căn lục trần do không phải phần hồn đâu. Tới cái nó ồ lên đó, à, đẹp lắm mà. Mà ông chủ nhân ông chấp nhận thì nó kéo ông chủ nhân ông đi dự hỏi. Mà ông chủ nhân ông hỏi cho tụi bay muốn gì? Trả lời rồi sao? Đẹp rồi sao? Đặt câu hỏi đẹp rồi sao? Mày nói cái đẹp ta nghe. Rồi mày lấy được người ta không? Mày lấy được người ta mày nuôi nói không? Mày hỏi chắc có nó tiêu à? Đặt câu hỏi nó tiêu à? Chắc chắn như vậy. Anh cứ đặt câu hỏi tới là nó tiêu. Còn trên kia khác à? Trên kia anh thấy cái gì cũng là độ. Mới lại tâm nó nghĩ vậy. Cứ việc đặt câu hỏi bất cứ một cái chuyện gì, cứ đặt câu hỏi rồi sao xét à? Là nó lui rõ ràng, anh mới chia ra hai con. Hồn làm chủ lục căn lục trần, lục căn lục trần phải thừa lĩnh của hồn. Khi mà lục căn lục trần phục rồi, thừa lĩnh của hồn, không bao giờ có sự dâm dục trong nội tâm. Còn thả lỏng thì nó thèm á, căng một trận nó thèm mà chữ nhân âm phân ra không nổi rồi tưởng là chủ nhân âm chạy theo đúng luật đúng đường lối làm bậy rồi mới biết á. Ăn năn cái niệm Phật được rồi á mới đặt được câu hỏi cho được căng một trận. Ráng niệm Phật rồi đặt câu hỏi. Ai thắc mắc mình nữa giận ai nhớ ai cũng nói chuyện được giận ai cho ăn cơm như quản lý.
Cái này nói trước là tiên là còn rớt nha, chỉ có Phật cơ mà là không có rớt về dục thôi, chứ tiên vẫn còn rớt.
Đây nó còn. Mà nếu mà đang đi qua con leo trên thuyền Bát Nhã mà đi qua sông mà bị động ấy, thì chuyện gì nó xảy ra?
Chìm. Thuyền không đáy mà. Nãy thầy nói đúng đường lối rồi đó. Đúng đường lối làm bậy. Cho nên chủ nhân ông ấy là quan trọng lắm. Phải làm chủ lục căn lục trần. Cái dâm dục là cái khó nhất. Trên cái con đường hành hương là cái đó là khó nhất. Dâm dục trong cái nội tâm rất là khó. Mà nếu mình thả lỏng là mình chắc chắn là nó sẽ thèm, lục căn lục trần nó thèm á. Mà tiểu nhân ông tưởng là đúng đường lối rồi nó làm bậy theo. Đó là cái mà ông thầy ông nhắc mình. Đó là cái mà em thấy cái hợp tuần này em nghe lại đó thì em thấy rất là vui, là tại vì ông thầy ông nhắc cái dục là quan trọng lắm. Bởi vì cái đó là cái lôi kéo cho mình xuống cái phần hạ giới. Rồi, câu tiếp theo ha. Cái câu này của bạn Đạo đặt. Bây giờ mình hỏi ha, mình hỏi bằng đạo ha.
Để là cho để nghe cái thuyền Bát Nhã là cái xác nha.
Dạ. Thôi anh Bảo ơi, để em tuần sau cho nghe, tại nó tới mười mấy clip lận. Anh nói một lúc mà anh không có soạn trước đó, nó dài lắm.
Đúng rồi, nó dài quá, tại kiếm mẹ không có cắt nhỏ ra nè. Thôi để tuần sau nghe nha.
Để em tiếp tục nha.
Ừ.
Rồi, câu hỏi của bạn đạo á, đúng ra rất là nhiều câu hỏi, rất là hay nha. Để từ em nói cho nghe. Tuần rồi mình có nói tới Quan Thánh. Thì bạn đạo có đặt thêm cái câu hỏi là như vậy là chung khí chánh khí của Quan Thánh là như thế nào? Đó, từng rồi mình có nói như vậy là chánh khí và chung khí hay là chung nghĩa tất cả những cái điều của Quan Thánh có đó. Từng rồi mình nói đó, đó là cái gì? À, bây giờ mình đặt cái kiến ở nhà rồi đó. Mình biết cái kiến đó là mình biết nói về cái chung nghĩa, chung khí, chánh khí của Quan Thánh rồi đó. Cái trong lành của ổng nữa. Như vậy cái đó là cái gì? Trung nghĩa là gì, trung khí là gì và chánh khí là gì? Rồi, có bạn đạo nào có nghe không? Bạn đạo cho tham gia ha. Nhiều khi bạn đạo nói muốn nói mà không nói được thì bây giờ mở ra cho bạn đạo nói nha.
Ừ.
Chứ không thôi nói không nói được, nói đi ai có nghe thì nói nha.
Không nghe thì đi cho nghe.
Dạ, giờ nói nha. Bây giờ bạn đạo nói nha.
Rồi, không ai nói thì nghe đi.
Sao không nói được, tại vì cái này là thầy nói hoài luôn á. Tại cái kiến vô vi là thầy nói nhiều lắm. Cái clip nào thì cũng nói kiến vô vi. Thật sự những cái khóa học không có khóa nào mà thầy không nói á. Tại vì cái đó là cái mà bạn đạo muốn đặt. Cho nên cái thời điểm đó từ năm 1979 cho đi là thầy nói hoài á. Khóa nào cũng có nói hết á. Khóa nào thầy cũng nhắc vô một cái hết á. Cho nên em nghĩ là phải biết mới đúng. Có ai nhớ không? Chánh khí là gì? Trung khí là gì? Trung nghĩa là sao? Tại sao thầy nói như vậy? Đúng không? Bây giờ anh Bảo biết cái gì nào, Bảo nói đi.
Trung chánh khí hả?
Dạ.
Chánh khí là làm cái chuyện gì nó cũng ngay thẳng, nó kêu là chánh khí.
Uh-huh.
Làm cái chuyện gì cũng là ngay thẳng.
Trung gì nữa?
Trung nghĩa là lúc nào cũng giữ cái sự trung thành, nói đâu làm đó, hứa gì làm đó. Đó là mình phải có trung, mình mới có tính.
Cái gì nữa không?
Cái gì nữa?
Chánh khí, trung khí.
Ừ.
Trung nghĩa, trong lành.
Trong lành là nó không có cái bị trong sạch, không có cái gì mà bị ô nhiễm hết đó. Không có tà khí, tà niệm gì hết đó, kêu là trong lành.
Thôi, cái đó cũng không có sai đâu. Nhưng mà để chi tiết ông thầy nói như thế nào đó. Ừ. Thì cái đề tài này là một đề tài em làm xong rồi. Nhưng mà phải chờ vài tháng mới ra. Đúng ngày đúng giờ nó mới ra. Bây giờ em cho nghe một số cái chi tiết nhỏ nha. Rồi em sẽ tóm tắt lại. Ừ. Cái đó nó định nghĩa như thế nào. Anh Bảo tắt giùm em bên phía anh Bảo.
Quang Thánh là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quang Thánh. Chúng ta tưởng Quang Thánh Đế Quân, nghĩa Đức Phật và làm hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn. Là chúng ta kính trọng nguyên khí, chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thành thì Quang Thánh là
Quang Thánh Đế Quân, ông tuần cửa trời, thiếu gì bạn đạo mình giờ cũng giúp nhiều. Thiếu gì Quang Thánh Đế Quân là biểu tượng cho sự trung nghĩa chánh khí, ngài giúp rất nhiều. Vô Vi không phải là số người này, đông lắm, không phải là nhóm người này, đông lắm, nó to lớn lắm, không phải eo hẹp. Có đó, có chứ thiếu gì.
Thì duyên của chúng ta phải trang ngữ cái lý lịch của những vị đó. Đức Quang Thánh là ngày nay ngài cũng là Phật cứu độ biết bao nhiêu người đi qua đó, có hiểu người đi qua được cứu độ Quang Thánh rất nhiều. Người đi qua có cái cách rất tốt, qua những cơn điêu luyện rồi mình thấy rõ chân lý là quan trọng. Cho nên đi đến chỗ nào lập chùa lập nhà đi làm trung nghĩa là quan trọng, bất dung bất tín. Cái người Trung Hoa đi vào con đường đó ra xã hội, người Trung Hoa Việt Nam phát huy ra nhiều, trước hết là làm công việc làm thề, câu kết thiết tình, thương giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau.
Ví dụ như con thiền mà trong lúc con nhắm mắt con thiền thì con có thấy những cái hình tượng, con có biết làm sao mà như con thiền con thấy được ca hay là hát bị bật tổ, cái đó là thiền hay
chỉ do mình niệm Phật không?
Yeah.
Cái đó là để sinh được chuyển tới thức tập. Bởi vì mình thấy nhưng mà mình gần được không? Không gần được.
Dạ. Yeah,
tại vì con quả chưa đầy đủ, cho nên niệm Phật nhiều mới gần đánh lệ ngài. Đúng không? Yeah. Ngài mới cho cái cây đó. Còn mình gần không được là mình còn yếu rồi. Và có cái hình ảnh đó là rất quý để thấy trình độ của mình. Mình siêng năng tu công phu đầy đủ không? Mình thiếu niệm Phật, mình đang niệm ngày đêm. Nói anh bạch anh sư hiện giờ đó thì với anh sư con nói bằng chữ thành thật, con bây giờ con niệm cái đường vô việc niệm. Đó, con nói chuyện với anh sư thế này nhưng mà con không có một phút một cái tình nào của con niệm Phật. Đó. Nhưng còn cái thứ hai là khi mà con thiền, con vừa định thì con thấy Quan Thế Âm Vương ngồi trên một cái bãi cát sa mạc, có cái a như cái am gì đó mà bên thì con ngựa, bên có con cọp. Thì Quan Thế thì vừa mắt con vậy thì con vừa lại đảnh lễ ngài, thì ngài rút con một cái, thì con tự nhiên con vừa cúi xuống đảnh lễ ngài thì ngài rút con, thì ngài thấy cho con cái bọc ngay cái bụng như nè, con gói như gói cái bụng bột mà để đồ đó, con không biết cái gì. Ngày rút con tới thì con vừa mọc như thế trên ngày á. Thì từ đó tới giờ con thấy con mở được khá, kết quả rất là tốt, con thấy con biết cái tí con nó mở được nhiều mà con không biết cái gì. Rồi thì khi mà xong đó thì con bị con cọp của ngài rượt con, rượt dữ lắm, con chạy thử sự thanh tịnh của anh.
Dạ, con đó không biết cái đó là như thế nào.
Con chạy cứ đứng chỗ niệm Phật đi, đâu có sao,
con chạy dữ lắm.
Dạ, rồi sau này là anh hiểu được ngài là mình đem cái hình của ngài thờ trong chùa.
Bạch tương tư bây giờ ở trong
cái hình của ngài là quan trọng, chùa nào bây giờ bên Tàu hay là bên Đài Loan là phải thờ Quan Thánh Đế Quân trước, vẫn thờ mấy vị kia. Bởi vì cái trung nghĩa trung khí của ngài nó oai nghiêm và ngài làm việc ở cửa trời.
Thì con trong nhà thì đang thờ ngài hồi đó, hồi con 30 tuổi tới giờ, 25 tuổi có đồng thờ ngài tới bây giờ, thì qua đây con vừa trong nhà cũng vẫn thờ ngài.
Nên trong chùa tương lai cũng phải có, không có ngài không được. Không có ngài mấy cái dông mà mình thờ nó lặp loạn lắm. Nó bày đủ chuyện sân khi đến nhiều người vô chùa, tử lộ viên vô chùa rồi bày gây lộn đủ chuyện đó. Rồi mấy cái dông nó suối á. Chết biển đồ này ghi cái nào đồ thờ đó. Rồi những người đó không có tội nặng nào về được, mấy cái thứ mà kêu bằng tội nhẹ ở đây nó a tùng cho nó ở, nó lập phe lập đảng rồi nó bày nó phá đủ thứ. Những người vô chùa nhiều khi gây lộn ở trong đó đó, nó không biết đâu, mà phải để cái phần tưởng tụng cái kinh Quan Thánh á, tụng kinh kinh Quan Thánh là thế. Tụng kinh nó có nhiều lối, nhưng mà ông sư phải hiểu cái kinh, giá trị của kinh, phải minh cảm cái kinh, tụng cái kinh nó mới có giá trị. Thì mình cái luồng điển nó phát khởi ra, cái từ điển nó phát quang ra để độ thì tất cả mọi người nó khác. Mọi nghe tụng mà tụng cái cách cho mình ngồi đó cái dùng ý đọc cái điển này nó phát, từ điển nó phát, đứng trước mặt nó mà đọc, đọc bằng ý, điển ý chứ không có khẩu khai, không mở miệng nữa.
Yeah.
Thì cái từ điển của anh nó mới phát quang ra.
Trời, em cho nói thêm nha anh, tại vì một số cái clip em chỉ cho nói đại diện khi thầy nói những cái lời này thôi. Từ rồi em không có cho nghe, nhưng mà em sẽ nói tưởng những cái từ đó là tại vì phải từ một cái 3 tiếng mấy mới ra được cái này nha. Cho nên trả lời cái câu chánh khí và trung khí hay là trong lành. Thì thầy nói đó, chánh khí hồi nãy đó, thầy nói là trung nghĩa, nghĩa khí. Ha? Trung nghĩa, nghĩa khí là trung khí ha. Còn cái chánh khí đó là sự ngay thẳng. Thật thà, không có lường gạt, không có gian xảo. Và trong cái Quan Thánh Đế Quân thì thật sự mà nói, ông Tư ông cũng có nói, ông nói ông Quan Thánh là cái người trung can nghĩa khí, cái người làm cho nước và có cái sự ngay thẳng ở trong cái đức tính của ông. Cho nên khi đó ông được phong làm thần. Sau khi ông thác rồi đó, ông mới được lên thành, ông được lên biển ngạn đó. Khi ông thác, ông cũng tu hành, ông được gặp ông, cái ông gọi là ông Phổ Tịnh đó. Khi ông Tư ông đi tới cái Kiều Lâm Thạch thì ông mới thấy cái lúc mà ông qua xong biển ngạn thì ông thấy cái chỗ mà cái núi Kiều Lâm Thạch đó, thì cái ông Đức Phổ Tịnh tiên ông mới nói là bà Tú nói gì á, bé Tú nó đi ra đó, anh nó bị bắn ra đó, anh cho bảo cho vô. Thì á, lúc đó đó ông Quan Thánh mới là thức tâm mà đi tu trở lại, thì không có tiếc rẻ cái xác thịt, là tại vì ông lúc đó ông là thần, có nghĩa là lúc mà ông mất á, ông là cái xác thịt bình thường. Khi ông bị chặt đầu á thì ông quay trở lại, ông tính trả thù, thì ông Đức Phổ Tịnh tiên ông mới giúp để thức tỉnh cái chuyện luân hồi quả báo của ông ở những kiếp trước, cho nên người ta mới chặt đầu. Thì khi đó ông mới thức tâm, thì ông mới tu và ông tu thành Phật, thì mới giật giữ cửa trời. Thì cái tánh của ông chung, cái ông Quan Thánh là ông là người rất là ngay thẳng, và ông vì nước thôi, một cái người rất là trong lành, không có nghĩ sai gì cho ai hết, và ông có cái trung can nghĩa khí của ông rất là mạnh, cho nên đâm ra ông bị chết một cách rất là oan ức là vậy đó. Tại người ta dụ cái ông đi vô cái là dính liền, mặc dù ông rất là người rất là sáng suốt nha, chứ không phải giỡn, và rất là thanh tịnh. Khi mà ổng bị thương, bị mổ, nó là không có thuốc tê, thuốc mê gì mà ổng vẫn ngồi đánh cờ mà cho người ta mổ. Nên là cái nghĩa khí của ổng cũng mạnh lắm. Cái người ổng là lúc nào cũng vậy, cái trong lành của ổng là không bao giờ có cái điều gì sai hết. Lúc nào cũng ngay thẳng, trung nghĩa, chánh khí.
Lặp lại từng cái đi, trong lành là gì?
Trong lành là cái sự ngay thẳng sáng suốt của ổng, cái sự sáng suốt của ổng không có nghĩ sai cho ai hết.
Rồi, trung chánh khí.
Chánh khí là cái sự hồi nãy thầy có nói là không có gian xảo, không có lường gạt, thật thà. Còn trung khí là trung nghĩa, nghĩa khí. Vậy thôi.
Là cái gì? Trung nghĩa, nghĩa khí là cái gì?
Là trung khí á. Người có trung khí đó.
Nghĩa là người có trung tính.
Có trung nghĩa, nghĩa khí nữa.
Ừ.
Ha? Trung tính thầy nói sao cuối cùng ha?
Ừ.
Cuối cùng đó là trung tính. Nha, cái người
nghĩa khí là cái gì?
Nghĩa khí là cái người mà trong cái đó là thường dùng cho quân đội nhiều, hoặc là dùng cho mấy cái gì mà đánh đấm á, thì cái người có nghĩa khí, có người lúc nào cũng bị hy sinh cho cái cấp dưới của mình, lúc nào cũng đi trước, đi hy sinh, đi lên xong pha, đi rước, đi đầu,
cho đó là trung can rồi không, nếu mà nói
có nghĩa khí á, có nghĩa khí chứ, cái người mà không có nghĩa khí không dám đi làm mấy chuyện đó.
Cái nghĩa khí là gì anh em có thể
vậy đó, gì đằng dưới đó,
gì đồng đội, cái đó là có nghĩa khí, nghĩa là có gì mình sẵn sàng hy sinh cho mấy người đồng đội với mình, có thể đó, cái đó gọi là nghĩa khí cũng được.
Dạ, cái theo từ đời thôi, cái này thiện rành à.
Thiện rành thầy nói nhiều từ lắm mà.
Không, thầy nói những cái từ đó là những từ chánh đó, thì lúc nào thầy cũng lặp đi lặp lại bao nhiêu đó thôi, tại em tóm tắt lại trong 3 tiếng mấy thì nó có như vậy.
Ừ.
Ha, những cái chính của mình đọc đó là chánh khí và trung khí, Có nghĩa là cái người mà lúc nào cũng vậy, cũng có là cái người ngay thẳng, không có lường gạt ai và không có gian xảo, cũng như cái người lúc nào cũng có trung nghĩa nghĩa khí với tất cả những cái người xung quanh mình, cũng có oai nghiêm lắm, cũng có oai nghiêm lắm á, cái người của ông cũng có oai nghiêm lắm.
Mà ông nhờ cái gì mà trong chùa phải thờ ông?
Đó, tại vì ông có cái kinh của ổng nha, cái kinh lúc đó ông giữ cửa trời mà, chùa đó người ta sợ lắm à, ma quỷ cũng sợ lắm á.
Ma quỷ sợ là tại vì ổng có chánh khí.
Dạ, gặp cái đó, tại cái kia là tà khí.
À, ổng chánh khí, thành ra ổng dạ. Vô, ổng đứng ở đó là ma quỷ nó không dám phá.
Dạ, vô nó quậy đâu có được. Dạ, nhưng mà có cái chùa cũng có cái khác nữa, cũng có ông mặt đen, mặt trắng gì đó.
Cái đó là nói thêm là mấy chùa nó thờ mấy ông dạ. Thần đó mà.
Dạ, có mấy cái chùa cũng để mấy cái đó, cũng có giữ chùa, nhưng mà cái bên Trung Hoa đó là tại vì người ta giữ để ông Quan Công vô là tại vì ổng có cái kinh của ổng, cái kinh của ổng là đọc mà hiểu được rồi cũng đắc đạo hay nói. Cho nên đón nghe cái đó đi rồi sẽ hiểu thêm nữa. Cái này là em chỉ nói bước một chút trong cái góc độ của em biết về các clip đó em đã làm. Nhưng mà nếu mà muốn nghe kỹ hơn thì khi mà em ra rồi mình nói thêm. Tại vì em nói hết thì lúc đó ra đâu còn hay nữa. Ha? Cho nên gán kiên nhẫn chút xíu. Rồi câu tiếp theo của bạn Đạo đặt. Đúng rồi, em đặt thêm mấy câu hỏi rất là hay. Nhưng mà em nghĩ bạn Đạo đặt câu hỏi tuần này cũng hay. Cho nên em phải nhường cho bạn Đạo ha. Bạn Đạo có hỏi là mất tâm linh. À, mất tâm linh. Người mất tâm linh thì sao? Thầy anh bảo mất tâm linh thì sao?
Tâm linh không còn biết đạo pháp, không biết trời Phật nữa.
Dạ. Vậy bây giờ mình nghe thầy nói cái gì ha? Rồi mình sẽ tóm tắt. Thật sự cái mất tâm linh này cũng dễ lắm. Mất tâm linh là mất phần hồn rồi đó. Mình thì lúc mình chưa có làm cái clip về tâm linh ấy, mình không hiểu, mình nghĩ là một cái gì đó thiêng liêng, nhưng mà thật sự thiêng liêng cũng là phần hồn. Cho nên đâm ra mất tâm linh có nghĩa là mình bỏ mất cái tâm linh mình rồi, thì bị cái người khác ta chiếm thôi. Cái đó là bỏ mất tâm linh ha, mất chủ quyền. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Mà chúng ta thử xem, chúng ta cũng ông trời thôi, chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, một bản thể này. Trong bản thể của các bạn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có tứ đại hợp thành. Đó, rõ ràng. Mà chính bạn là người điều khiển, bạn là người chịu trách nhiệm. Nhưng mà các bạn quên cái quyền lực hòa hợp với càn khôn vũ trụ, quên cái quyền lực hòa hợp với Thượng Đế, thì các bạn mất đường lối. Tôi tâm rồi. Nó mất tâm linh. Hỏi mất tâm linh rồi các bạn chết đi đâu? Nếu tôi tin ông đó tôi lên thiên đàng. Bạn đã xác nhận rõ thiên đàng ở đâu, đi bằng cách nào? Chắc gì người nói đi lên thiên đàng người đã đi được. Cho nên cái môn pháp chân chánh là truyền thẳng cho người hành giả, và để cho người hành giả tự khai thác lấy và tiến thẳng nơi chỗ mà người đã xác nhận từng ly từng tí mới là chân thật. Các bạn ở trên dương gian này có dương điện, có tâm linh, có chi không, lửa đường đi lên và đường đi xuống rõ ràng. Mà nếu các bạn không lửa rồi càng ngày càng đi xuống, nó mất tinh lâm tâm linh rồi thì nó còn phần âm, mất phần dương thì còn phần âm. Lúc đó âm học cái gì nó cũng chậm. Xuống đó có nhiều người ở cả trăm năm cũng chưa biết đi lên coi nào. Học không hết bài, nó ngu sự. Thì các bạn có thể so sánh trong gia đình, có nhiều người có người mất tâm linh, học hoài học không biết chữ. Có. Nó có đó. Sự tiến hóa nó chậm. Cho nên chúng ta ở dương gian mà không lửa tiến đi lên trên thì chúng ta sẽ đi xuống. Chắc chắn. Cho nên các bạn chưa có cơ hội, chưa nghe được sự kêu réo đau thương của người đang sống ở địa ngục. Hồi tỉnh lại, nhớ cha mẹ, anh em, vợ con, nhớ sự sai lầm của mình, tạo nghiệp, lưu nghiệp cho gia đình, không biết làm sao cứu rỗi. Khổ lắm. Cho nên tôi nhắc cho các bạn hiểu rằng phải tìm con đường đi lên. mà muốn đi lên phải chấp nhận và sửa sai, thì tự nhiên các bạn sẽ có nhẹ.
Chúng ta thấy chúng ta yêu ta muôn đời, muôn đời. Bởi vì yêu ta là sao? Chúng ta sửa cái tối tâm tiến tới sáng suốt. Càng ngày càng lo lắng cho chúng ta, càng ngày càng sáng suốt là yêu mến ta. Yêu mến sự sáng suốt, yêu mến cái hào quang không động. Đó mới hòa đồng giữa cái đại hồn được. Đi đâu cũng chẳng tách rời, chúng quy đời đạo, hai nơi tiến hòa. Đi đâu các bạn làm sao bỏ được đời, bỏ được đạo. Các bạn bỏ tâm linh các bạn đâu có phải con người nữa. Các bạn phải có cái tâm linh, cho nên con người có cái kiến thức của các bạn là cái phần hồn. Kiến thức ai nói các bạn đem cái kiến thức ra coi đâu có đem được. Nhưng mà các bạn đụng phải nghịch cảnh rồi các bạn thấy rõ cái sự bàn bạc của nội tâm, sự sáng suốt tiến tới, tinh thần xây dựng và cởi mở. Đó là cái phần hồn sáng suốt mà người không có rờ được, không có cướp giật nó được, mà không có thể tách rời nó được. Cái đời sanh hoạt chúng ta còn cơ thể đây cũng không tách rời. Cho nên tôi nói thường thường, hai nơi đời đạo chúng ta hết sức thương yêu nó, thì tiến tới cái sự một cái chân lý rõ rệt, cởi mở. Trung quy đời đạo, hai nơi cũng tiến hòa, chứ không nên để cái nghịch cảnh gì. Trong tâm ta không có nghịch với bất cứ một cái trường hợp nào. Tâm ta là phần thanh điển, người tu vô vi phải lấy cái thanh điển để hòa với các giới.
Con trong một nghĩa là ở đầm trong quy luật của hiếu nghĩa, mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó được sáng suốt. Nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu thì phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Cái tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo đó không phải chỉ là tôn giáo. Chữ hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu nghĩa. Mà bất hiếu bất nghĩa thì con người đó có xài được. Bên đạo nó là mất tâm linh, con ma tại thế. Cho nên nhiều những người đó nó hoành hành, tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là chi thế này. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó, cũng điên sung, buồn già, bỏ tánh ăn cướp thì nó cũng suy nghĩ thành tật. Cho nên ta nói tu giết chết ngộ giết thờ, thì bây giờ mình cứ giết tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán, chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than vãn, chấp nhận để tu. Sửa mình để tiến. Không? Còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến?
Dạ, cái này một số cái clip nói về mất tâm linh. Bây giờ anh Bảo nói ha. Mất tâm linh.
Mất tâm linh là nói tóm tắt lại là con người sống ở dương thế này mất tâm linh đó là nó hướng về cái âm, mất cái dương điển, nó hướng về cái âm, hình như tâm tối, hình như nó có thể làm cái gì bậy bạ là nó có thể làm được, nó không có biết cái điều thiện là gì hết. Thì nó gom gọn là chỉ có nhiêu đó là kia là mất tâm linh, nó không biết cái hướng về con đường thiện, mà nó để lôi cuốn vào con đường ác ôn, tâm tối.
Mất tâm linh là cái phần hồn mình không có đó, cái phần khác nó vô đó. Ha? Người ta điều khiển mình bỏ quên cái lĩnh vực tâm linh là mất xác á, mất chủ quyền là vậy đó.
Đó là mấy người bị nhập là khác.
Còn đó, chả là mất tâm linh đó.
Còn nhiều người không có bị nhập mà cũng là mất tâm linh. Tại vì
nó là cái thấp rồi.
Đó, tại vì nó hướng về cái chỗ mà chém giết với nhau thì nó có thể làm dễ dàng, mà nó không biết hướng về thiện. Nó cũng là mất tâm linh, nhưng mà nó không có bị nhập. Nó bị sống trong cái tà khí nhiều quá, âm khí nhiều quá.
Thật sự nó cũng bị mượn hết á, nó điển nó chiếu mà mình không thấy thôi. Tại vì nó cũng bị mượn chứ. Một người sáng suốt thầy nói khi một người sáng suốt á, cái đầu nó cũng không sáng á, nó không có một cái phần khác vô được.
Mấy khắc nó không có vô, nhưng mà nó hướng về cái giới đó thì đương nhiên nó không có được sáng
suốt. Tại cái luồng điển do cái luồng điển đó thầy cũng nói đó.
Cái luồng điển nó hướng về cái đó, thành ra nó không có được thăng hoa đó, thành ra lúc nào nó cũng sống với cái cõi âm, cái là âm khí, là cái sự tâm tối á.
đó là cũng là mất đó, mất cái chủ quyền rồi đó, tại mình không thấy thôi, nhưng mà đã mất cái phần hồn đó rồi. Cái phần hồn đó là bị một cái phần hồn khác, không thì cái phần hồn đó bị điều khiển bởi những cái luồng điện khác, bởi vì nó hướng về đó là chắc chắn sẽ có một cái khối đó để hỗ trợ, chắc phải có khối đó hỗ trợ để nó điều khiển, chứ bản thân con người không có làm được điều gì hết. Phải có những cái phần điển thiêng liêng, có những phần điển mà mình không thấy được điều khiển cái xác đó.
Có thể nó không điều khiển nhưng mà nó bị cái ảnh hưởng của cái đó thì có chứ.
Đã có chứ, có trong cõi tâm linh có, chắc chắn nó như vậy.
Không phải, phải nhập đâu.
Nó không phải là nhập cái điều khiển, anh bảo không? Cũng như tại sao nó điều khiển, địa tiên điều khiển cái phần chính trị, đâu phải địa tiên vô từng người đâu phải đâu, điều khiển á, điều khiển những cái cuộc họp, điều khiển những cái phần bầu cử, đó là cái những cái luồng điển nó điều khiển một cái khối đó, nó support, có nghĩa là nó lúc nào nó cũng điều khiển cái phần làm việc của cái phần khối chính trị đó. Ví dụ như trong một cái bàn quốc hội bàn bạc với nhau, những cái luồng điển nó điều khiển mà mình không thấy.
Nó là về địa tiên thì có cái khối làm việc của nó.
Vẫn có một khối liên liên cũng phá vậy đó chứ, nó cũng khó. Cũng như giống như những ông lãnh đạo mà nó ác cũng có những cái phần điều khiển khác chứ, đâu phải một mình ổng làm được, một con người không làm được, phải có những cái phần điều khiển đó.
Đó là cái khối...
cũng mất tâm linh đó, mất tâm linh đó. Cho nên thầy mới nói bỏ quên lĩnh vực tâm linh đó. Mình không có được bỏ quên lĩnh vực tâm linh là vậy đó. Cũng như những người mà học chậm đó, thầy cũng nói đó. Là cái tâm linh mất đó, nó học hoài, nó không biết chữ đó. Tại nó thấp, cái trình độ nó thấp, nó bị bởi những cái đó. Bị gì cái khi mà nó ra là nó đã từ những cái cõi thấp rồi. Nó ra nó cũng thấp rồi. Và nó ra nó đầu thai lên nó cũng thấp, cái gì nó cũng thấp hết.
Không có được tiến quá cao thôi.
Dạ, thì nó cũng bị thấp, nó cũng bị thấp, nó cũng mất tâm linh. Hồi nãy thầy có nói rõ ràng. Trong gia đình
tâm linh
dạ nó cũng mất,
học không được là tại trình độ tiến quá thấp.
Còn những người lãnh đạo mà ác, người ta học dữ lắm mới lên được là lãnh đạo, cứ khơi lên đâu.
Cái đó là cái trường hợp khác.
Nhưng mà cái luồng điển nó mượn, cái khối nó mượn là khác. Cái khối nó mượn để nó làm chuyện gì đó là có cái vấn đề đó, là do cái vấn đề mình hướng về. Cũng như thầy nói á, một cái người mà đang tu á, nó đi tiên không nổi, nó tới trình độ nó lên không được, là tự nhiên cái nó hướng về một cái gì đó nó thích sửa, rồi có một cái khối đó nó hướng nó đi luôn, nó làm thầy. Nó phạm đúng cái giới cấm của vô vi là làm thầy. Mình có hai giới cấm thôi, cái làm biến, cái làm thầy. Đi đắc đạo, đắc là đắc cái cách theo cái đạt, cái gọi là đạt giới cấm á. Người ta là đạt đạo mà mình đạt giới cấm. À, cũng có, nhưng mà cái đó cũng là một cái phần điển họ mượn, hoặc là họ chuyển những cái luồng điển trong, giống như cũng giống như trong cái tâm linh em đưa lên cũng có, mà trong cái buông bỏ này cũng có những cái luồng điển họ điều khiển người ta đó mà mình không thấy. Điều khiển để làm những cái chuyện ác cũng có. Tại mình hướng về cái đó thì nó sẽ bị cái điều khiển. Cho nên tại sao thầy nói không được mất tự chủ. Cũng như mình đang bình thường vậy nè, mình đang nói chuyện bình thường mà mình bực bội ai đó, mình ghét ai đó, mình tấn công người đó, là cái luồng điển khác nó nhào vô, nó mượn liền. Đó, rõ ràng là tà điển đó, gọi là tà khí đó. Đúng không? Tà độ cũng vậy đó, cho người ta tự đi là chánh độ, mà cho nó mượn cái là tà độ liền. Rồi, câu tiếp theo ha.
Tôi muốn đặt câu hỏi gì kìa.
Tôi đặt cái gì?
Còn tôi muốn nói gì?
Ồ, em được mở mic. Anh bảo với chị Elise, em đồng ý với chị Elise, tại vì em mới bị cái trường hợp đó đó, nên chị Elise nói rất là đúng á. Dạ, nó tấn công mình dữ lắm.
Đó.
Mà chỉ là cái một cái ý người ta muốn vậy vậy là nó tấn công, nó phá.
Dạ.
Mà là mình cảm nhận được là đầu em nặng ghê gớm lắm.
Mới phải không? Mới đây phải không?
Đúng. Mới đây.
Để em chỉ có nói trước khi chị gửi câu hỏi cho em, chị cũng nói trước em mà. Thấy không? À. Chị tính hết rồi, chị thấy hết rồi. Mà tại em thấy rồi. Chị nói trước. Thì Cẩm Tú cẩn thận. Đó, chị nói vậy, Cẩm Tú cẩn thận, có những cái luồng điển mà khi mình lúc đó mà mình không có để ý một cái, mất tự chủ một cái làng kia nó phá liền. À, cho nên để ý những cái cuộc họp tâm linh là quan trọng lắm, tại vì cái sự điều khiển của bề trên nó rất là quan trọng, cho nên tại sao thầy bắt mình hướng thượng hoài là vậy đó. Những cái phần đó nó phải tấn công, nếu mà luồng điển mình yếu là nó tấn công liền. Thế anh bảo không?
Nó mất tấn công những cái người nào mà yếu
đó, nó vô đó, liền á.
Có
cái đó nó điều khiển nghĩa là nó đứng ở ngoài thôi, nó không cần vô, nhưng mà nó có điều khiển người đó nói vậy làm vậy được
nha. Thầy y nói trong cái tâm đúng. Linh á, trong cái phương tâm linh chang, cái clip buông bỏ đi bạn đạo nghe đi, những cái clip này rất hay. Từ những cái clip mà em đưa ra đó là nói rất là chính xác, chỉ cần một chút xíu ý nghĩa mình bắn vào chỗ khác là khi nó nhào vô liền, cái luồng điện nó nhảy vô liền là bắt đầu điều khiển.
Cái chuyện đó anh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi, trong mỗi cái buổi họp tâm linh đó là phải cẩn thận lại vậy đó. Thành ra những cái phần tử nào mà có cái tà ý á, là nó mượn Nghĩa là mình có cái tà ý mê chấp con ghét á, là nó mượn liền. Nó mượn liền để tấn công, để nó phá rối cái bầu không khí mà thanh tịnh của cái buổi học tâm linh thôi, chứ không gì, nó không có làm gì được mình, nhưng mà nó phá cho mọi người không có được thanh nhẹ như là mình muốn như vậy.
Nhà, tại vì những cái buổi họp tâm linh thầy có nói khi mà cái luồng điển thanh nhẹ đều như nhau á, cái buổi họp nó khác liền, nó lên dữ lắm.
Nhẹ.
Tí, nhẹ lắm, cho nên tại sao những cái câu hỏi mà chị đặt ra đầu vô chương trình đó là chị đưa cái luồng điển lên, mọi người đi lên để cho tự nhiên thấy cái sự thanh nhẹ nó khó liền. Lúc mà mọi người niệm Phật á, những ai mà niệm Phật biết liền cái điều đó. Là tại vì những cái câu hỏi đó là để cho mọi người bắt đầu tập trung vô cái luồng điển nên nó lên. Đó là như vậy đó. Cho nên những cái buổi họp tâm linh nên Bảo nhắc hoài đó.
Cũng như ông thầy mà mỗi lần mà khởi màn cái buổi họp tâm linh đó là đêm đó ông phải đi làm gì rồi.
Ừ.
Quay đi hút hết những cái tà khí của bạn đạo, rồi qua hôm sau ông có làm việc tiếp nữa, là vô là ông giảng, là ông quét thêm mớ nữa, rồi qua ngày thứ nhì mình mới bắt đầu cảm thấy thanh nhẹ. Thành ra không có đơn giản đâu, tại vì mình tới một cuộc họp tâm linh mà trong tuần, trong ngày mình không có tu nhiều á, thì mình tới mình đem theo một đống rác, mình đem theo tà khí của mình, đem rất nhiều lắm mà mình không có đủ cái lực á. Thì cái gì nó mượn mấy người đó là phá một cái là tiêu liền.
Ừ, mà cái này anh Bảo nhắc hoài. Mà thật sự mà nói nha, thật sự anh Bảo em biết, nhưng mà trước khi mỗi buổi học là em phải ngồi niệm Phật. Khi bạn đạo niệm Phật là em niệm, là tại vì em cũng biết là mình sợ là mình khi mình nói mình quên. Thật sự mà nói khi mà mình đang nói cái ai cắt cái là mình quên liền à, không có nhớ đâu. Tại vì trong cái lúc nói mình đã nghĩ tới cái điều đó là tự nhiên nó đi theo hoài vậy đó. Mà ngắt một cái là quên liền. Nhắc một cái là quên liền. Đó là những cái mình nói, chỉ có nói nhẹ thôi nha, chứ còn những cái luồng điển mà nó mạnh nó là nguy hiểm lắm. Cho nhưng nên
mình biết, mình quen, mình biết á.
Dạ. Rồi câu tiếp theo ha.
Ừ.
Bằng đạo hỏi kỷ nguyên Di Lạc và Long Hoa Hội. À, cái này anh Bảo còn nhớ vậy không? Bảo cũng cắt nhiều lắm rồi đó. Có anh Bảo đặt câu hỏi luôn luôn á, đóng luôn của anh Bảo không. Vậy nhớ gì không?
Kỷ nguyên Di Lạc là di thiện tối lạc.
Rồi Long Hoa Hội.
Di thiện tối lạc là mình làm cái điều thiện kêu bằng di thiện, để mình hưởng sự an lạc đời đời kêu là di thiện tối lạc. Còn Long Hoa Hội là trước khi mà chỗ đó là cái chỗ phán xét. Cái chỗ phán xét mà cũng là cái chỗ mà để sàn sảy trước khi mà tới Long Hoa là nó có cái Long Vân. Long Vân là nó sàn sảy phán xét rồi mới tới Long Hoa. Long Hoa là hội những cái người hiền.
Có gì khác không?
Quên rồi.
Nhiều lắm ha. Cái đề tài này cũng rộng nha. Thật thiệt, nếu mà kêu hỏi em chỉ có nói cũng một số cái thôi. Bây giờ em cho nghe ha, rồi mình sẽ nói thêm.
Đề tài này ra chưa?
Ra rồi anh Bảo. Ra cũng được một tuần, hai tuần. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Kính bạch thầy. Kính bạch thầy, chúng ta là người tu bởi thế cho nên đôi khi chúng ta thường hay đề cập đến những cái từ như là kỷ nguyên Di Lạc hay là thời kỳ thượng nguồn thánh đức. Và thưa thầy, cho con biết rõ là thời kỳ thượng nguồn thánh đức hay là kỷ nguyên Di Lạc đã đến hay là sẽ đến với toàn thể nhân loại, hay là chỉ đến trong tâm thức của giới tu hành chân chánh mà thôi?
Thứ nhất là phải tới cái giới tu hành chân chánh. Giới tu hành chân chánh muốn phổ biến ra để độ cho quần sanh đồng tiến, và về thiên cơ, về vật chất cũng đang phát triển để giúp cho con người vui. Cũng như hiện tại bây giờ mỗi nhà đều có radio, có tivi, có phương tiện vật chất, đó là cũng là trong cái kỷ nguyên Di Lạc, và giúp mọi phương diện từ vật chất tới tâm linh.
Có một số câu hỏi nhưng mà con nghĩ thầy đã trả lời rồi trong lời giảng vừa qua, nhưng mà con cũng nhắc lại, chúng con phải chuẩn bị như thế nào để bước vào kỷ nguyên Di Lạc?
Tất cả khi giới tình thương và đạo đức đã đem xuống cho các bạn về nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, các bạn chỉ thực hành mà đi tới thôi. càng thực hành, càng niệm Phật, càng bước vào con đường kỷ nguyên Di Lạc rất minh bạch. Bởi vì kỷ nguyên Di Lạc là thức hòa đồng, trên dưới như một, không có chia cắt địa vị nữa, thương yêu vô cùng, xây dựng thành một khối.
Kỷ nguyên Di Lạc và thượng nguyên Thánh Đức có khác nhau không? Nếu có, thượng nguyên Thánh Đức bắt đầu vào lúc nào?
Có kỷ nguyên Di Lạc thì thượng nguyên sanh đất Thánh Đức sẽ có, nhưng mà nó sẽ thể hiện nơi chỗ đau khổ nhất của trần gian. Chúng ta nhìn trong ba địa cầu, chỗ nào đau khổ nhất, chỗ đó Thánh Đức, rồi lúc đó để thay cái ngày thượng nguyên Thánh Đức. Thượng nguyên Thánh Đức là gì? Những người đã trải qua biết bao nhiêu sự khổ thấp và tu hành tiến hóa về phần hồn mới đem về đó hội tụ, mới kêu lâm qua hội như Việt Nam và tương lai. Nhưng mà cái năm ngày giờ do chúng sanh tu vào cái ngày giờ đó, người như chúng tôi không có thể rõ nói là ngày giờ năm tháng, nhưng mà lá cờ đó do trình độ tu học của mọi người, cho mọi tôn giáo đều hướng thượng và muốn gần Chúa, gần Phật. Nhưng mà rồi đây cơ quy nhất sẽ xảy ra giữa con người, biết thương yêu con người đó, đó thượng nguyên Thánh Đức thì giữa loài người và loài người qua lại tự do, không có phải bị sự nghi ngờ nữa, vì họ bỗng bỏ nguyện niệm tâm và trở lại với sự chân giác. Chúng sanh phải qua một cái này, tai nạn như sinh tâm nhận, thức giác thấy rằng cuộc đời là tạm, không có gì là thật. Lúc đó mới là bước vào thượng nguyên Thánh Đức, xóa bỏ. Cái giây phút đó chúng ta thấy lâu hay là mau, nó có thể xảy ra tháng tới, hay là năm tới, hay là 10 năm tới, chúng ta không thể nói được. Vì sự vật chất đang tiến bộ, người ta tin tưởng là vật chất và đã tin tưởng được khoa học, tôi có thể khắc phục được thiên nhiên. Nhưng mà về thiên nhiên siêu lý không ai khắc phục được. Một ngày nào họ hàng phục được xin thiên nhiên siêu lý thì ngày đó là họ tặng được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu ở đây là hàng phục được cái thiên nhiên siêu lý trong nội tâm của các bạn. Các bạn thấy rõ rằng tôi làm gì làm, ý nguyện tôi, hành động tôi, ý muốn tôi đều là giả tạo. Nhưng mà sự thật là sự thanh tịnh và tự nhiên. Lúc đó các bạn bước vào thượng nguyên Thánh Đức. Cho mỗi người đều có quyền bước vào thượng nguyên Thánh Đức đã có sẵn. Nhưng mà chúng ta không thanh lọc, làm sao cho tiến về thượng nguyên Thánh Đức. Con người biết tha thứ con người là con người của thượng nguyên Thánh Đức. Phải nhớ chỗ này. Cho nên phần hồn những người tu vô vi nhiều đêm trong giấc mộng thấy mình đi tới một chỗ thanh nhẹ vô cùng, sung sướng vô cùng. Tại sao trở về trần gian để thấy nhiều chuyện thắc mắc ngay trong gia đình chúng ta? Rồi giờ phút tôi tu thiền rồi tôi thấy tôi ở đó, nhiều người mến rũ, nhiều câu hát rất siêu diệu và hướng độ tâm linh của tôi. Tôi đang ngộ như là giấc chiêm bao, nhưng mà cái phần trình độ tiến hóa của phần hồn bước về thượng nguyên Thánh Đức đã có sẵn hết rồi, mà chỉ chờ một sự đụng chạm nào đó là mọi người có thiện căn sẽ trở về đó trong tức khắc, không có lâu. Cho nên ngày nay chúng ta tu đây là dọn đường trở về kỷ nguyên Di Lạc, cũng có sẵn nữa, và chúng ta đã hướng thiện rồi, và bây giờ bắt đầu là chúng ta người đi trước. Và thấy rõ chúng ta ngày hôm nay thấy được tiền bạc không phải là cái chuyện quá quan trọng đối với chính chúng ta, mà tình thương và đạo đức là quan trọng. Chúng ta đã nuôi dưỡng khí giới đó và sử dụng khí giới đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội tề tụ nơi đây, chúng ta bước vào kỷ nguyên Di Lạc. Đó. Cho nên nhiều người bây giờ sắp giàu có tiền bạc, có địa vị, nhưng mà không thấy giá trị đó. Mà chúng ta đã buông bỏ được rồi, chúng ta thấy giá trị đó. Đã bắt đầu thôi chúng ta. Cho nên chúng ta ngay bây giờ ở trong kỷ nguyên Di Lạc, đối với người có thiện tâm, thiền giác, là người đã bước vào kỷ nguyên Di Lặc, dễ tha thứ, dễ thương yêu và xây dựng cho tất cả mọi người, rồi đi trở về thượng nguồn thanh định, là toàn là những người quán thông, hiểu biết mọi sự việc, không có gì tạo sự mê chấp cho nhau, lúc đó mới là kiểu thượng nguồn thanh định. Toàn là người hiền, người biết sử dụng toàn năng của chính họ, tha thứ và thương yêu, và không có thù hèn và chém giết, không có thù hận bất cứ một ai nữa. Lúc đó mới là xứng đáng là con người bước vào thượng nguồn thanh định. Nhưng mà cái ngày, cái năm, cái tháng, cái đó là tôi không có quyền trả lời vấn đề đó. Vì chị Lá bảo tối hậu ngày năm tháng sẽ thể hiện ra của thượng đế định. Các bạn đang tu đây, thấy chưa tới đâu, chưa thấy Phật thấy tiên, nhưng mà giờ phút nào đó, rồi các bạn thấy hết. Làm sao nói ngày giờ được? Nó không không gian, không thời gian. Cho nên chúng ta chỉ có hành trong thanh tịnh thì chúng ta thấy. Giây phút không không của các bạn là giây phút của thượng nguồn thanh định. Thế gian mấy người được không, hiểu không, sống trong không. Trở về với cái vốn căn bản không của các bạn là thượng nguồn thanh đức, không mê không chấp.
Ngài, anh bảo tâm tắc đi một phần của cái clip này.
Này, thầy nhắc đi nhắc lại cái chữ mà thầy xài nhiều nhất cái trong cái đoạn này là tha thứ và thương yêu, không mê không chấp, không có hận thù ghen ghét.
Bây giờ mình nói ha, mình nói một phần trong cái clip Kỷ Nguyên Di Lạc và Long Hoa Hội hay là Thượng Nguồn Thánh Đức. Hồi nãy anh Bảo có nhắc về cái Kỷ Nguyên Di Lạc là đi tới cái di thiền tối lạc. Đó là một phần trong cái phần hồn của mình phải trở về. Có nghĩa là hồi nãy thầy có nói đó, khi mình trở về không còn cái nghi ngờ, buông bỏ hết cái nghiệp tâm, và khi đó mình trở về cái sự chánh giác của mình. Khi đó con người bỏ hết nghiệp tâm rồi ha, mới trở về được cái thời Thượng Nguồn Thánh Đức, là con người đó chỉ có biết tha thứ và thương yêu. Và đó là những con người có thiện căn, thiện tâm và thiền giác mới bước được vô cái Kỷ Nguyên Di Lạc đó. Những con người đó là những người không có mê chấp, không có hận thù. Ông Phật á, ông sử dụng một cái khí giới thường trực. Đó là khí giới gì? Tình thương và đạo đức. Ông phải sử dụng thường trực nha. Ông nói là tôi phải sử dụng thường trực khí giới tình thương và đạo đức. Mình có khí giới tình thương và đạo đức. Đó là trong cái niệm Phật, trong cái Nam Mô Di Lạc Phật. Nếu mà sử dụng hoài thì cái đó nó bị hạn chế cái phần tà khí nhiều hơn. Còn trong cái thời Thượng Nguồn Thánh Đức hay Kỷ Nguyên Di Lạc hay là Lâm Hoa Hội, là những cái phần đó là hội tụ lại những con người đó có cái ý chí thanh trược một lượt. Có nghĩa là những người đó là trở về với phần hồn hết rồi. Những người đó là những người mà có thanh nhẹ, thiện căn hết rồi, thanh nhẹ hết rồi. Ha, khi đó rất là thanh nhẹ. Tại vì Lâm Hoa là cũng giống như là thầy nói, Lâm Hoa là những người tu thiền thấy rất là nhẹ nhàng, có rồng phun nước đó bay lên trên. Đó là những cái Lâm Hoa. Lâm Hoa cũng là nơi để xử tội, xảy ra những cái phiên tòa đó. Cho nên tại sao mình có cái pháp đình là vậy đó. Nó có những cái phần mà ác độc cũng đem ra để xử. Những người mà khổ cùng cực, đi tới cái khổ hành và khổ hạnh, thì sẽ có cái khí giới tình thương và đạo đức. Và những người đó sẽ là những người cầm cái khí giới đó bước vô cái ngưỡng cửa của Kỷ Nguyên Di Lạc. À, xóa bỏ những cái hận thù nãy thầy có nói đó. Không mê, không chấp.
Chỉ xây dựng thôi.
Chỉ biết xây dựng và quán thông nha. Quán thông hết mọi việc.
Chà, cái đó cao.
Cái này cao lắm á, đâu có giỡn mặt. Cho nên mấy người kia nói chị thầy, vì kỳ này con tu con đi vô được Lâm Hoa Hội không, có vô được Thượng Nguồn Thánh Đức không?
Nói tay đâu biết à.
Nhớ là thầy nói 10 năm. Nhớ nghe thầy nói 10 năm là bao lâu? 10 năm của thầy nó xa lắm á. Nhà 10 năm của thầy là xa lắm, 10 năm ổng không biết ông tính bao nhiêu lâu từ cái giới nào á, cho nên đâm ra mình không biết bao giờ nữa. Cho nên đâm ra cái đầu tiên của mình đó là luyện cái luồng điển của mình nó thanh nhẹ. Mà muốn nó thanh nhẹ thầy nói là đừng có đem cái sự bận rộn vô cho mình. Bởi vì mình còn u ơ. Thầy nói mình là giới tiên mà vẫn còn u ơ. Tiên mà thầy nói u ơ. Ghê không? Tiên mà mình còn bị la nữa đó nha. Mình không biết sao đây. Cho nên thấy ngày nào nghe băng cũng thấy bị la hoài. Cho nên nghe băng là vậy đó. Nghe băng là phải nghe rất là nhiều. Và nghe giống như mình ngồi niệm Phật vậy đó. Khi mình nghe mình mới hiểu từng lời từng chữ, và mình không có cái gì nữa trong đầu á, không có
đâu phải nghe là hiểu, đâu phải nghe là hiểu hết đâu. mà nó đòi hỏi thực hành, quét dọn cái quét rác ra ngoài mới được hiểu, chứ chưa chắc gì mình nghe mà mình hiểu hết. Rồi về rồi phải ráng tu thêm một thời gian nữa, rồi mình nghe đi nghe lại nghiền ngẫm, lúc đó mình mơ mò ra được chút xíu, chứ đâu phải là mình nghe là mình hốt hết đâu.
Đó, cái đó quan trọng lắm, phải có thời gian, có sự dày công, phải nghe từ từ,
thấm từ từ. Đạo nó có lớp có lan, ông nói cái sự phức tạp của nội tâm mình nó nhiều lớp lắm rồi.
Đó.
Muốn tháo gỡ không phải là đơn giản đâu, cũng phải từ từ cho nó mòn bớt cái nghiệp rồi, lúc đó nó mới từ từ nó lòi ra cái ánh sáng mà. Cũng như miếng sắt mà bị xét lâu ngày quá rồi, bây giờ phải giũa mài lâu lắm nó mới lòi ra cái ánh sáng, chứ đâu phải giỡn.
Đó. Cái đó là cái câu hỏi Bằng Đạo đặt ra đó. Bằng Đạo hỏi là cái câu hồi nãy anh Bảo nói là phức tạp trong nội tâm, phức tạp trong nội tâm thì Bằng Đạo đặt ra là buông bỏ. Tại vì buông bỏ thì mới đi được, dứt khoát buông bỏ thì mới đi tới được, giải được cái nghiệp tâm. Ông Phật là chỉ có câu duy nhất đó, ông làm buông bỏ ông mới tới thành Phật thôi. À, ông buông bỏ cái gì?
Nhưng mà buông bỏ nó cả một cái hành trình đó, từ ở dưới phần tiểu hồn mà về tới đại hồn đó, toàn là buông bỏ không? Thanh lọc là buông bỏ chứ gì? Thanh lọc là buông bỏ, bỏ cái trượt giữ cái thanh chứ gì? Rồi cái hành trình đó nó dài lắm, chứ không phải là một chuyện.
Cho nên cái Bạn Đạo đặt ra là tại sao lại buông bỏ? Và bỏ sẽ làm sao? Và làm sao để buông bỏ? Đây là một cái đề tài khoảng 3 tiếng nha. Cho nên...
cái này phải học suốt đời để coi biết cái buông bỏ là gì, buông bỏ giới này như thế nào, lên trên buông bỏ như thế nào.
Tại vì ông Phật ông có một chuyện duy nhất à, ông buông bỏ ông mới thành Phật. Ông chỉ có một chuyện duy nhất đó thôi à.
Ông nè.
Duy ngã độc tôn mà.
Cho
nên chỉ có một chuyện duy nhất, đó là sự buông bỏ của ông. Bây giờ ông buông bỏ cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn lưu trú đời đời tại thế đó, một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm Bồ Đề, quên tất cả mọi việc trần tục. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà? Để chúng ta đi. Vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm hưởng, đầm thanh tinh, đầm khí tinh cầu là bay bẩm lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.
Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thấy bị tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một ký thuật nào? Chỉ có điển mới giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật mới giải cái ô trượt trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trượt trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trượt của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở, chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trực nữa. Cứ quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào.
Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó, nó mở được sự vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành và thấy được và mở trí được. Cái Nam Mô Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí con người. Mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp. Tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ, rồi vẽ ra điều này, điều gì nữa nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tranh chấp như vậy. Vậy nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ, ân chân tâm nó chỉ lo tu thôi. Bây giờ nó làm một việc, chứ tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu, nó không có tranh chấp. Không có hâm dọa bất cứ ai. Nếu hâm dọa con người được, ông trời đã hâm dọa được, ông trời cũng không có hâm dọa được. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiếng. Bão bùng nguy hiểm chừng nào họ cất nhà lầu cứng nhìn đấy, họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm thắng tên đàng hoàng. Paratone họ hút cái điện ông trời có thể đập sập nhà họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp mới đưa người ta đi trở về. Cho nên rốt cuộc rồi ông trời cũng phải làm bốn mùa tư quy đầy đủ, có mưa có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để độ tha. Mà mình tu mà mình gắt gao với người ta làm sao người ta tiến được? Không phải cái phương pháp, vì người chưa mở mới gắt gao, sợ mất quyền lợi, sợ mất vị trí. Còn người có diệu pháp đâu có cần phải lập cái bàn thiệt tốt mới xuất phát được. Mỗi cầu tiêu nói cũng có người ta nghe, bởi vì cái âm thanh nó khác, cái chấn động lực nó khác, cái hào quang nó khác, thì ở đâu nó cũng nói pháp được. Cho nó đặt cái chỗ tinh khiết mới nói pháp được. Rồi đặt cái chỗ nó tối thượng ta đây mới nói pháp được. Không. Chắc chắn. Cho nên tôi tu, hồi đó tôi tu, tôi đâu có ngồi đăng đài thuyết pháp gì, tôi tu ở nhà rồi. Nói chuyện người ta nghe, người ta thâu băng, thét người ta tới, nhà đâu có chút xíu người ta cũng tới đây. Thứ bảy chủ nhật cũng tới đây. Cho nên các bạn đừng có lo, đã có một cái gương tốt như vậy, các bạn cứ tu rồi một ngày nào các bạn ngồi nhà, người ta tới người ta kiếm các bạn. Cho nên cái căn nhà này là cái của quý của bạn đạo Vô Vi. Chính mọi người đã đóng góp công lẫn của. Ta về đây mà không đạt được sự thanh nhẹ nữa, không biết làm sao. Để đây mà đem sự động loạn gây gỗ là những người đó là chưa sửa được tâm thần. Nếu sửa được tâm thần phải buông bỏ tất cả và thức tâm hơi thở để tận hưởng cả cuộc siêu nhiên rõ rệt. Rồi đây yên ổn rồi các bạn sẽ về Việt Nam mà ôm cái tâm thức tranh chấp cũng bị người ta chôn vùi luôn, không có phát triển được. Cái nguyên lý tha thứ và thương yêu luôn luôn phải sống động trong tâm hồn, mới học được kinh mới, mới mở trí, khai quang cái tâm thức của chúng ta được. Còn không bị kẹt, không có bao giờ phát triển. Người này than tiếng, người kia than tiếng, mình tưởng đó là phải, không phải đâu. Cái duyên nghiệp của mọi người phải học, cái bài của nó phải học để nó tự thực. Không có người nào chết hết, người nào cũng xuống đây để học hỏi và đi trong trọn lành thanh nhẹ, chứ không có người nào mà bị ông trời bỏ hết. Đừng có sợ.
Cho nên tôi đã nói rất rõ, các bạn nghe rõ. Đời đạo sáng tu. Nếu các bạn muốn xây dựng một cuộc đời tốt đẹp, có nghĩa lý, thì các bạn phải bỏ đời, là bỏ sự tranh chấp của đời. Nhưng mà xây dựng cái đời càng ngày càng tốt, đạo cũng vậy. Các bạn phải mê đạo, bỏ dở bỏ tốt, nhưng mà các bạn bỏ những sự mê chấp đó
để đi không, để sáng suốt, để làm cái đạo rõ rệt, không muốn làm một ai, sửa mình tiến hóa, đời đạo sanh tinh xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng văn minh, càng tốt đẹp, là chúng ta ở trong tức vô tư khai triển mọi việc, tận tâm tận tình phục vụ sáng suốt, tôi chỉ muốn chọn đạo sanh tinh. Không phải nói là tôi có cái bàn cho cái bàn, có cái ghế cho cái ghế, có cái quần cho cái quần, ở trường đi quê định chứ không được. Phải bỏ cái tâm chất mê cái loại tâm, mỗi chút mỗi chất người ta, cái đó là phải bỏ tích cực, không sử dụng những cái không đi, thì các bạn đối xử với tương lai cũng là trò đồ. Các bạn không sợ mất, không an tâm của bạn, tâm các bạn luôn luôn giữ cái đạo của mình thương yêu và tha thứ, thì biết bao nhiêu người chiều mến đến với các bạn, và các bạn mới tạo ra một chúng sanh. Cho nên khi các bạn có trù đi về đường bỏ
rồi anh Bảo nói sơ đi. Thật sự em chỉ cho nghe một vài clip thôi, nhưng mà nó tới 3 tiếng hơn à. Em nghĩ vậy.
Để từ từ bạn đạo đó nghe đi ha. Cái này buông bỏ nó nhiều chuyện lắm mà.
Dạ. Bây giờ nói sơ thôi. Bây giờ em nói sơ thôi ha. Nói sơ cho bạn đạo biết. Khi mà buông bỏ đó, là đầu tiên đó là cái sự phức tạp trong cái nội tâm, nội thức của mình. Tại nó bám víu cho mình từ nhiều kiếp và đi tới bây giờ, rồi từ mấy chục năm nay nữa, trên những cái đó mình phải buông bỏ. Cái mà quan trọng nhất của ông Phật đó là cái nghiệp tâm. Ông buông bỏ tất cả, ông nói là buông bỏ tất cả gánh nặng, những cái gì mà bám víu ở trong cái tâm thức của mình đó, những cái suy nghĩ trần trượt, những cái gì mà nó trần trượt là phải bỏ hết, bỏ cái sự vọng động, sự mê chấp, tất cả những cái đó phải buông bỏ bằng một kỹ thuật. Thầy có nói bằng một kỹ thuật, đó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mới khai hóa được cái tâm can ô trược của mình được. Còn nếu mình không làm, không có cách nào làm gì khác được. Không có bỏ được cái tánh hư tật xấu của mình, cái tánh dâm loạn của mình nữa, làm cho mình vướng vô cái trần trượt, có đâu có sáng suốt được. Tại vì đem cái sáng suốt mình phục vụ cho cái sự đen tối rồi. Cho nên cái buông bỏ này nó rất là nhiều cái để mà nói. Và cái đầu tiên mà mình phải làm đó là hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình, cái tánh trần trượt của mình, mê chấp, ghen ghét, so đo, tranh chấp trong cái tâm thức của mình. Thầy nói những gì mà thầy nói đó, mình nghe đó, là mình đi đúng đường. Mà tôi nói mà các bạn không nghe là trật đường rầy. Cho nên những cái đó là cái mà ông thầy, ông kêu mình đã đầy đủ hết, chìa khóa ông giao cho mình hết. Thì những cái đó là cái sự trần trượt mà mình phải thay đổi một cái bộ áo mới. Chứ còn nếu mà mình cứ giữ hoài, cái đó mình cứ ghim gút hoài đó, mình tháo gỡ không có được. Cái quan trọng trong cái pháp mình là tháo gỡ. Mà mình không có tháo gỡ là nó cứ bám hoài à. Mà cứ ngồi đó mình vui buồn hoài, bữa nay vui mai buồn, thì lúc nào mình cũng sẽ ở cái vị trí đó mà thôi. Rồi mình sẽ cảm thấy là mình giỏi, rồi mình cảm thấy mình muốn làm một cái gì đó khác hơn. Đó là mình ra mình làm thầy, cái mình đạt được cái giới cấm. Người ta đắc đạo mà mình đạt được cái giới cấm. Hai cái đó là
mình cũng đắc đi, mình đi ra mình làm thầy.
Cái mình đạt được cái giới cấm. Thay vì người ta đạt đạo, mình đạt cái giới cấm. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Đối với cái một cái hành giả là những cái đó là những cái điều cấm kỵ, mà mình đừng có phạm vào những cái điều cấm kỵ. Hai cái điều cấm kỵ mà ông thầy mình nhắc. Người ta có nhiều điều cấm đó, mình chỉ có hai cái điều cấm, mà hai điều đó là hai điều khó nhất. Hai điều đó là hai điều khó nhất. Tại vì ai cũng vậy, vừa mới chút xíu là bắt đầu muốn làm thầy rồi. Cái đó là có, ở ngoài đời cái đó có.
Thì bởi vậy cho nên vô vi mới cấm là vậy.
Rồi cái câu cuối cùng để trước khi vô cái phần của anh Bảo nha, để em nói luôn cái câu này để cho nghe ha. Tại sao nói một cái giọt máu đào hình thành cái cơ tạng này. Rồi bây giờ mình nghe cái rồi mình kết thúc nha. Đợi chút xíu.
Thưa thầy, trong câu thầy vừa mới trả lời thì trong đó nó là một phần trong cái câu hỏi của cái vị này. Moni Châu khác với linh hồn như thế nào?
Moni Châu là thánh thai, nó xuất phát đi lên, quý vị xuống thế gian là cái phần điển ô trực, có chỉ có một giọt máu, một giọt giáp máu đào mà nó thành hình thành cơ tạng, uống chút sữa nó thành hình như bây giờ là con người ở trên mặt đất. Rồi đi về trời thì chỉ lấy điện năng mới về trời, nhẹ thiệt nhẹ mới về trời được. Thì cái điện năng phát ra đó, nó tụ hợp, nó thành Moni Châu. Cái Moni Châu nó xuất ra, nó hút hết tất cả, cũng như quý vị bây giờ có cái thể xác, đi từ nhà xuống đây thì quý vị học được bao nhiêu câu chuyện, dòm cái xe hơi, dòm cái núi, dòm cái này, dòm cái cảnh, dòm cái cây này kia kia nào, là nó hút hết tất cả những cái tình cảnh trước mắt. Thì cái Mô Ni Châu muốn đi về trời phải xuất phát ra. Khi mình thấy Mô Ni Châu rồi thì tự nhiên nó đi tới là nó được học đạo, được thu thập tất cả những tài liệu. Trong một thời gian nữa thì nó thành hình trở lại trẻ đẹp hơn cái xác, và đi đứng rất là dễ dàng. Lúc đó mình lên đứng trên cảnh trời, mình nhìn xuống thế gian, mình hiểu hết ở trên đó rồi, đi đứng dễ dàng. Cũng như quý vị tới đi xứ Hoa Kỳ cũng vậy, đi những ít lần, đi qua chỗ này, qua chỗ kia, qua chỗ nào, giấy tờ rồi này, bây giờ biết lấy bằng cấp rồi lái xe đi cùng hết đi được. Cũng vậy, đó là một thứ, nguyên lý một thứ. Ở thế gian phải mang sắc phạm, lên trên kia thì phải từ Mô Ni Châu mới tạo thành thanh thai, rồi mới tạo thành cái hồn. Đó là cái chủ hồn trở về nguồn cội.
Rồi, anh bảo nói đi.
Nói gì, hỏi gì?
Một giọt máu đào hình thành cơ tạng. À.
Thì một giọt máu đào là cái sự kết thai đó. Kết thai đó, thụ thai đó, thì cái đó là kêu bằng giọt máu đào, là cái điển của ông Thượng Đế chiếu vô trong đó đó. Thì cái giọt máu đào nói là kết thai thôi chứ có gì đâu.
Rồi, bây giờ nói thêm ha, cái này hay lắm á. Cái giọt máu đào á, ông bà Quán Thế Bồ Tát gọi mình là con đỏ đó. Mỗi một người rơi xuống thế gian này cũng không hay, đó là bây giờ liền, và đó có nhiều cái luân hồi rồi. Nhưng mà khi xuống đầu tiên á, là bằng một cái điểm sáng, là một cái điểm liên quan á, xuống cơ thể là chỉ có một giọt máu thôi. Thì cơ thể nó bắt đầu hoạt động, cái điện nó mới hoạt động. Chứ không có cái giọt máu đó, thầy nói không có là không hoạt động được. Có một cái giọt máu đào cho mới hình thành cái cơ tạng này, nó nhúc nhích được. Mà uống sữa vô, có nguyên khí vô, nó mới sống được, nó mới lớn lên. Rồi, chưa xong. Đó là tạo thành một cái, cha mẹ tạo thành cái noãn ha, thai noãn ha, gọi là thai noãn, hình thành ra cái phàm thai đó, hay là cái nhân thai đó. Khi mình trở về thì bằng cái thánh thai, hai cái thai đó khác nhau ha. Nhưng mà ông Tư nói như vậy, hồn đó, đã từ cái trên xuống à, là cái điển quang của Hắc Bì Phật lập hiến. Từ đâu? Từ điển của mặt trời là khi dương, cùng với điển của mặt trăng là khi âm. Phải có mặt trời mặt trăng mới nghe, mới tạo được cái cơ thể này, hợp với 28 vì sao cùng ngũ hành. Ghê không? Ông Tư nói hay không? Cho nên đó, khi mà cái điển nào mà làm việc chậm trễ đó thì nó xa xuống trần gian, hợp với cái tháng khí ở dưới này, thì hợp với cái tâm khí dương, tạo thành cái bản thể con người. Thì theo cái giống đó, giống đực hay giống cái ha, kết hợp với cái nguyên khí của mình để tạo thành cái thai noãn đó, thấy chưa? Ở trên xuống, và từ cái kết hợp giữa điển mặt trăng mặt trời và 28 vì sao cùng ngũ hành mới vô cái bản thể này để tạo thành cái thai noãn. Cho nên cái sự kết hợp tinh cha mẫu huyết là vậy đó, tạo thành cái bào thai của mình. Nhưng mà thì ông Tư có nói đó, cái phần mà xuống thế gian á, cái phần mà xuống thế gian á, là cái phần đó là cái phần mà trượt. Ha, cái phần của thế gian xuống thế gian, cái phần đó là cái phần mà gọi là cái phần trượt nhiều hơn cái phần đó. Thầy ông Tư nói như thế này, cái phần nào mà nó chậm trễ đó thì mới bị đưa xuống cái thế gian này, còn những cái phần thanh cao, cái phần mà thanh nhẹ nó nằm ở trên. Cho nên tại sao mình có ba cái phần hồn đó? Cái phần hồn cuối cùng mà xuống ở dưới thế gian là cái phần vô cái bản thể này, là cái những cái phần mà chậm trễ của cái phần hồn đó mới đưa xuống thế gian, còn cái phần sáng suốt không có xuống. Khi nào mà cũng như ông thầy đó, ông trở về với cái chân tâm của ông mới đưa cái phần đó xuống, cái phần đó mới điều khiển cái phần dưới này
bị cứu độ
đó. Khi mà ông tận độ quần sanh đó, là ông phải lấy cái phần trên tam thì tú cái trên kia của hư không đại định, nó điều khiển xuống cái phần chân tâm, nó nằm ở trên cách cái đầu mình ba tấc đó. Cho nên những cái phần mà xuống thế gian vô cái bản thể này là cái phần giống như mình nói, cái sự trần được nó nhiều. À, cho nên mới xuống cái thế gian làm việc chậm trễ đồ, cái điển đó nó không có phải giống như cái điển của cái phần trên cùng, cái phần cuối dưới cái hư không đại định. Còn cái vía là cái xác này đó, là cũng giống như là cái sự kết hợp, cái sự kết hợp hợp nhất trong đó có hai thứ. Thì nói là loại đực thì nó nóng giận hung hăng hùng dũng, còn loại cái thì hiền từ chậm trễ, không có nhanh chóng, ác độc. Ác độc. Cho nên cũng nhờ cái điển khí đó mà cái không khí hợp với tháng khí. Cái tháng khí là hôm trước mình nói là cái phần tháng khí của thế gian á, của loài đực với là cái, nhờ cái dưỡng khí nuôi dưỡng đó, thì nó cái điển đó nó mới làm việc cho cái xác thân này, thì cái bản thể đó mới hình thành. À, cho nên hồi nãy tại sao cái giọt máu mà thầy nói hình thành cái cơ tạng á, từ cái giọt máu trên mà đưa xuống là cái phần hồn đưa xuống thế gian, là những cái phần hồn chậm trễ xuống cái bản thể này cùng với cái phần tháng khí dưới này mới tạo thành một bản thể được, nhờ cái khí của mặt trần và mặt trời và 28 vì sao cùng ngũ hành mới ra cái bản thể này.
Mà ở trên đâu có đưa giọt máu nào xuống đâu,
tại mình không thấy thôi, nhưng mà cái đó là phần điển thôi. Khi mà vô cái bản thể mình thì cái bắt đầu cái máu nó mới chạy, cái điển nó mới chạy đó.
Trước khi vô bản thể là nó phải thụ thai trước, cái đó là bắt đầu nó kết,
đã kết tinh đó. Nãy thầy Tư có nói đó,
là cái đó là cái điển đó nó mới nhập vô đó, như là do cái sự quyết định của bề trên cho một phần hồn xuống đây đầu thai để học hỏi đó.
Dạ.
Ra cái đó nó có sự sắp đặt của bề trên sẵn, là người nào vô gia đình nào thì tới đó thì cái điển đó ở dưới thế gian thì mình nói là tinh trùng đủ thứ, nhưng mà ở điển đó là phải có cái điển đó nó kết lừa nó mới thành cái thai.
Dạ. Hai,
nói chung cái đó kêu là giọt máu đào.
Cái giọt máu đào á, theo của Quán Thế Bồ Tát á, nói là mỗi một con đỏ thế gian đó là giọt máu đào, đó là có nghĩa là khi cho cái phần điển nó xuống thế gian, cái phần đó bây giờ nếu mà không có cái phần điển đó thì cái giọt máu đào nó không xài được. Cái xác nó nằm ở đó, không có cho cái phần điển đó hay là cho cái giọt máu đào đó xuống, nó không chạy. Cái một máu đào đó là cái thai noãn đó.
Tại vì kêu bằng con đỏ để cắt ra là đó là máu chảy.
Dạ, cho nên cái đó là cái thai noãn đó.
Thầy kêu là con đỏ là vậy, con này đứa nào cắt ra cũng máu chảy đỏ lộn.
Cho nên cái bài của Tiểu Thiên Địa cũng là hay lắm, từ cũng đang làm thì xong hết rồi, nhưng mà đợi trong vài tuần sẽ có cái Tiểu Thiên Địa bằng đạo, nghe những cái clip sẽ tới là những cái clip để mình học rất là nhiều, trong đó mình hiểu nhiều hơn mình kết tinh từ đâu và từ đâu tới, và bản thể mình có những cái gì, sắp đặt bởi những cái gì, và ai sẽ hỗ trợ mình trong cái hành hương của mình.
Hay
lắm á, bây giờ hãy nghe kỹ, em đưa hết vô luôn á, nhưng mà em cố gắng đưa, em không biết là nó 3-4 tiếng em chưa biết. Em chưa biết, bây giờ mấy tiếng cũng phải để, tại vì nó là một cái tài liệu cho nên em không có cắt ra được.
Thì ai từ từ nghe từng khúc khúc, cũng như bánh cắt từng miếng ăn với ao lâu hết, ăn nguyên ổ được.
Dạ, nếu mà ai mà bận rộn việc đời quá đó thì nghe từ từ. Còn ai mà có thanh nhẹ hơn, chuyện đời không có vướng bận, không có nghiệp tâm nhiều, thì nên tập trung nghe cái đó nhiều hơn. Cái đó là cái phần hồn phải học.
Cũng nghe từ từ chứ ăn nhiều quá nó không tiêu.
Cho nên cái bản thể của mình là nhờ hắc bì Phật đó, hắc bì Phật là lập hiến ra cái bản thể của mình có điểm mặt trăng mặt trời kết hợp với lại 28 vì sao với nghĩa ngũ hành mới tạo được cho con người mình xuống cái thần trần gian này, và những cái phần xuống đó là những cái phần điển nó bị chậm trễ, nên những cái phần điển mà gọi là chậm chạp đó, nó không có giống như là những phần biển sáng suốt ở phía bên trên. Những cái phần mà đó là một người bình thường thôi nghe, em nghĩ như vậy, chứ còn một ông Phật thì nó khác ha. Mình chỉ nói là kết hợp bởi một cái bản thể mà thôi. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Giờ mình qua mình học cái bài của tuần này nha. Tuần này bài thứ ngõ có tựa đề là Thanh Lọc. Thanh Lọc, trí tâm giao tiếng dẫn thân hành, kích động luân lưu cõi trược thanh, giải quyết không thành gieo động loạn, chân tu tự giải tự thực hành. Cái đây là cũng là một cái đề tài nó rất là quan trọng. Mà không biết cái từ này thì nếu mà nói về cái từ không thì cũng có gì mà khó. Nhưng mà nếu mà giải về đạo thì cái này nó cũng có thể đi từ thấp tới cao. Giờ có bạn đạo nào muốn đóng góp về cái chữ thanh lọc không? Nếu không thì tôi sẽ
em có ý kiến được anh Bảo.
Rồi nói đi.
Em nói cái chữ thanh lọc này em đang nói là em lại nghĩ nó hơi lớn hơn chút xíu, là em thấy là sau khi làm cái khóa sống chung xong em mới thấy là trong vô vi mình cũng có những người có thể nói là tôi tu vô vi nhiều năm, nhưng mà là những cái suy nghĩ hoặc là những cái hành động của họ đó nó không có đúng với lại cái mục đích của người tu vô vi là một, với lại nó không em cũng không hiểu, nó không biết giải thích làm sao, nhưng mà nếu mà người tu vô vi thì phải hiểu
rõ cái mục đích của mình là gì, phải hiểu được cái tình thương thân ái như thế nào, thì em nghĩ cái thanh lọc này thầy cho mình tự mình nhận biết thôi, chứ còn thanh lọc gì khác em không biết. Em chỉ nghĩ là thanh lọc là đang, em đang nghĩ là trong cộng đồng của vi mình á, là có nhiều khối khối trượt khối thanh á, nó lẫn lộn, mà làm sao mà không lẽ đây là một cái lúc mà phải cần phải thanh lọc lại, mình phải xem xét lại đó. Thì em xin hết.
Vậy đó, lát nữa từ từ mình sẽ nói tới ha. Rồi, có ai muốn đóng góp gì thêm không? Hai chữ thanh lọc. Rồi, bây giờ vô bắt đầu ha. Nếu không ai nói thì tôi nói. Rồi, thanh lọc, mình giờ mình đi từ thấp tới cao ha. Cũng như quen cái đường lối mà Eli thường làm ha, là nói cái gì cũng vậy. Một cái đề tài ha, mình có nói từ thấp tới cao. Bây giờ mình nói cái đề tài mà thấp nhất á, của cái sự thanh lọc á, nói về về đời á, rồi khi mà mình bắt đầu thanh lọc á, là mình làm gì trong cuộc sống hàng ngày của mình, về cái gia can của mình á, mình phải thanh lọc như thế nào, về cái chỗ ở của mình phải thanh lọc như thế nào. Thì giờ coi các bạn nghe cái clip này thì sẽ đó, quét dọn. Thì thanh lọc á, là cái gì mà là nó phải lừa lọc ra, nó cái gì mà thanh á, thì nó giữ lại, cái gì mà không cần thiết á, rác rưới á, thì nó đổ đi. Đó là thanh lọc, lọc ra để cho nó còn lại cái thanh thôi. Cái thanh thì nói gì đời là cái gì mà nó hữu dụng cho mình, còn cái trượt á, là mấy cái gì mà nó không cần thiết, để nó chỉ chặt nhà dướng bụi thôi, cái đó kêu bằng thanh lọc. Cái định nghĩa thấp nhất của nó. Giờ để nghe cái băng này coi thầy nói gì về cái mà nó dính líu tới cái cuộc đời, dính líu lấy cái cuộc đời.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình? Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy. Nhờ pháp luân thường chuyển thanh lọc, từ khi trượt tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Nào, thầy nói em, cũng như thầy lấy ví dụ mà thấp nhất là trong nhà mình đó, cái món nào cần thiết đó, thì mình giữ, còn cái món nào không cần thiết mình bỏ nó đi. Thì cái đó là cũng là khi mà mình bắt mà mình phải làm như vậy, lục căn lục trần nó phải làm cái chuyện đó để nó hiểu cái trật tự là cái gì và cái thanh lọc là cái gì. Thì khi đó mình trở về cái nội tâm của mình, mình dùng cái pháp luân thường chuyển nó cũng là thanh lọc. Thành ra cái trong một cái nhà mà đồ đạc để tùm lum tà la là cái khí điển trong nhà nó chạy cũng không đàng hoàng, mà cái người ở trong đó cái đầu óc nó cũng không có thoải mái. Thành ra có lần thầy đi tới nhà bạn đạo mà thầy thấy sắp đồ đạc mà bàn ghế mà sắp không có đàng hoàng, thầy cũng chỉ cho cái sắp lại cho nó đúng chỗ, cái nào nó đúng ngay cái chỗ đó, ngay cái trật tự của nó, thì tự nhiên căn nhà nó khác, cái bầu không khí khác. Còn cái bản thể mình cũng vậy, cái phần hồn mà ngự trong cái bản thể, mà cái bản thể nó mất trật tự thì cái phần hồn nó cũng không có thanh nhẹ, mà nó cũng không có tiến hóa được. Rồi bây giờ mình lấy cái gì để mình thanh lọc cái gì ha? Bây giờ mình nghe cái băng này.
Nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trực điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả những cái sự phức tạp sâu xa mang rỡ chúng ta đang nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày. Bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật ra, mà do cái thực hành sửa điển nó mới không sai. Thực hành là thực hành, chúng ta bây giờ lấy cái điển thanh lọc cái điển nó mới được. Các bạn sơ hồn là lấy cái điển thanh lọc cái điển, các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển thanh lọc cái điển, rồi lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại, những cái sanh lão bệnh tử khổ cực than vãn trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó, động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết, tất cả đều chung tiến hết, muôn loài đang chung tiến chứ không có cái phần nào không tiến. Nhưng mà người ta lý luận về đời rồi ta đinh cái này bỏ cái kia rồi thấy nó nghịch với nhau, chết thiệt rồi. Cọng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiến. Khi nó được biết được sai lầm là nó sửa chữa là nó tiến. Cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy, trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa rồi nó cũng là tiến. Cho nên không phải tu cái pháp này nó mới tiến, nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động phản động rồi tự sửa tự tiến, nhưng cái pháp này nó đi vắn tắt cho các bạn, kèm nó lại để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn hiện hữu từ đó cho ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi không còn nữa, từ cái có đi tới cái không mới kìm vô gì.
Đó, mình đi từ cái có tới cái không là mình phải giải bỏ, mình phải thanh lọc. Thành ra cái mình may mắn là mình gặp được cái pháp này. Cái pháp này nó là dùng điển, nó sửa điển. Tại tất cả những cái gì phức tạp mình đem vô bằng cái ý của mình, nghĩa là bằng cái ý điển của mình đó, thì mình phải dùng cái pháp nào mới dùng cái điển mới giải điển, thì mình mới mượn cái pháp luân thường chuyển, là cái đó mình dùng cái nguyên khí của trời đất, dùng cái lửa thiên đó, mình đốt cái thiên quả đó, mình đốt cái trượt quả, rồi mình soi hồn, mình cũng dùng cái điển của vị trên để thanh lọc cái thần kinh khối óc của mình. Tất cả là mình thanh lọc, đi từ trượt tới thanh, đi từ nặng tới nhẹ, thấy không? Thành ra cái đi từ động tới tịnh là cái pháp của mình là thanh lọc như vậy đó. Thành ra cái thanh lọc là một cái nó đi từ dưới thấp mà đi dài dài lên đó. Thì bây giờ mình muốn ra khỏi cái bản thể, mình cũng phải thanh lọc.
Xác của con người là cặn bã của thanh quang, đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. Mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang, tiến tới hòa hợp với thanh quang, là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Mình vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng, càng ngày càng sáng suốt. Mắt sáng tâm minh mới là người tu vô vi.
Dạ, thành ra người tu vô vi là mình phải thanh lọc. Mình cái mục đích của mình là giải thoát. Giải thoát là cái hồn nó đi ra khỏi cái bản thể, mình về cái cõi thanh nhẹ đó. Thành ra mình không bao giờ mình quên là cái mục đích của người tu vô vi là đặt cái mục đích là giải thoát. Giải thoát là đi từ cái nặng trược, buông bỏ cho nó đi tới cái thanh nhẹ. Mà mình phải mượn cái pháp của mình, là mình mượn cái nguyên khí của trời đất nó mình giải ra. Mà mình may mắn là mình có cái pháp này, nó giúp cho mình đi tắt, mình ngắn gọn. Nếu không là mình phải học trong cái cảnh đời động loạn, kích động và phản động thì lâu lâu mới thức được chút xíu thôi. Còn mình may mắn là mình có cái pháp để mình thanh lọc. Thành ra cái sự thanh lọc nó rất là cần thiết.
Phải chăng phần hồn của sinh vật gồm có đầy đủ các luồng điển của Thượng Đế, Tiên Phật, vân vân. Người hành thiền cố gắng thanh lọc để loại bỏ sự u minh, mê muội, để chỉ còn lại cái phần thanh điển của trời Phật. Đúng như vậy, người tham thiền là chỉ thanh lọc, để lại cái thanh quang đó thì mới hòa tan với đại hồn ở bên trên được. Tiểu hồn được thanh nhẹ mới hòa tan với đại hồn. Thì đại hồn là chúa tể càn khôn vũ trụ. Phật do con người tiến hóa, tiên do con người tiến hóa. Mà chịu thanh lọc thì được đi cao, không chịu thanh lọc thì ở đó và chỉ hạ thấp với sự tâm tối của chính mình mà thôi. Cho nên có địa ngục, nhân gian, thiên đàng phân minh rõ ràng. Con người có ba giới, thượng là bộ đầu, trung là bộ ngực, hạ là từ đúng sắp xuống. Thượng trung hạ cũng là một cơ cấu kiến thiết hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta khai mở nó ra thì vũ trụ là ta là vũ trụ, không có sự xa cách.
Rồi, cũng như hồi nãy thầy nói đó, là cái xác của mình đó là cấu trúc từ cái cặn bã của thanh quang. Nghĩa là cái phần mà trượt của thanh quang của ông trời á, mà xuống đây là cũng là tạo được một cái bản thể quyền vi. Nó đi đứng nói năng đều là tự động hết. Nhưng mà nó vẫn là đối với cái thanh quang nó vẫn là cặn bã. Cặn bã là những cái gì phế thải nặng trượt hơn. Nhưng mà mình phải tu, mình thanh lọc. Mình thanh lọc nó để cho nó cái đó nó có thể hòa được với cái thanh quang bên trên á. thì lúc đó là cái đó nó nhẹ rồi, từ cái cặn bã của thanh quan mà mình thanh lọc cái cặn bã của thanh quan cho nó nhẹ nhàng, nó hòa nhập được với cái thanh quan á, là lúc đó mình đã vượt lên trên rồi. Thành ra thầy nói là nó có từng lớp rõ ràng hết á. Mình thanh lọc được nhiều chừng nào á thì mình được lên cao nhiều chừng ấy, càng thanh lọc càng cao. Thành ra tất cả là cái trình độ tiến hóa thôi, mà mình phải ý thức rõ cái đường đi của mình. Nghĩa là mình người tu mà cái người tu mà vô vi mà ý thức á, hay là cái người tu vô vi không ý thức á, nó cũng khác. Cái người mà chịu học đạo, nghiên cứu đạo á, biết rõ con đường đi á, thì lúc đó mới biết cái hướng đi của mình như thế nào. Những cái gì mà thầy giảng dạy nhắc nhở mình á, mình nên làm á, thì có mình sẽ tiến tới. Còn nếu mà mình không áp dụng những cái gì mà thầy nhắc nhở mình á, mình chỉ ngồi thiền thôi á, mình cũng xưng là vô vi á, thì cái đó mình đi ngược đường, mình không hay. Nên là nãy Cẩm Tú nói là trong vô vi nó có nhiều cái vậy, là cái đó là cái trình độ của mỗi người tu, ai cũng có thể xưng vô vi được không. Nhưng mà mình có được là đúng là cái người vô vi không á, là ăn thua mình có đi cái đúng đường của vô vi, là mình trở về cái sự thanh nhẹ, buông bỏ sự động loạn, trở về thanh nhẹ mới là người vô vi. Còn nếu mà mình chỉ vô đây mình tối mình ngồi thiền rồi mình nói mình là người vô vi á, cái đó là trong cái sự nhầm lẫn thôi. Bây giờ mình suy nghĩ lại, mình thấy hồi nhỏ mình không có biết tu á, thì mình cũng nói mình là người vô vi, nhưng mà thực ra bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình đâu có tu gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình nghiên cứu học đạo thì nó mình phải học đạo là vậy, phải truy tầm chân lý để mình biết được đi cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết. Thầy nói rất là đơn giản, nhưng mà mình không có nghe rõ những cái lời giảng của thầy á, thì mình đâu có biết đường đi, mà mình cũng xưng mình là vô vi thì đâu có đúng. Nên là cái sự tiến hóa nó cần thanh lọc, mà thanh lọc á là không ngừng nghỉ. Giờ nghe tiếp nha.
Vô vi không phải một tổ chức để không chế, nhưng mà vô vi là người đã hành và truyền lại cho mình tự hành. Cho nên khi mình bước vào thiền viện hành đúng pháp, một khỏi một người võ sư.
Quên
võ sư giúp
để share cái màn hình, nó quên, xin lỗi.
Vô vi không phải một tổ chức để không chế, nhưng mà vô vi là người đã hành và truyền lại cho mình tự hành. Cho nên khi mình bước vào thiền viện hành đúng pháp, một khỏi một người võ sư giỏi thì mỗi ngày phải luyện giỏi. Người tu mỗi ngày phải thường niệm thường tu làm đúng pháp, lâu ngày sẽ phát triển đức đẳng. Không nên quên, không vì lý do này, vì lý do nọ, không có. Nhận pháp là chỉ hành pháp, bởi cái pháp nó có giá trị cách nào. Phương pháp chứng minh rõ ràng, cứ trực lưu thanh. Thì lưu thanh lần lần thì nó mới trở về tinh tịnh. Còn cứ càng ngày càng ôm cái trực chấp nó, cho pháp này tôi hít đi hít lại mà nó cũng vậy. Thì tôi đã dấy động thần kinh, tôi làm sao tôi hít được. Tôi phải từ tốn nhận lãnh cái pháp, lấy cái pháp để hóa giải tầng tâm, rồi tôi phải làm thường xuyên vậy. Làm thường xuyên rồi tất cả những gì mà tới tôi hóa giải liền. Thì các bạn đã chứng minh cái gì đến với tôi hóa giải liền. Cho nên Lan Anh thường nói lên 30 giây là giải quyết, không có gì khó khăn đối với tôi. Vì tôi hàng đêm tôi đâu có rảnh, tôi làm đúng luật như vậy. Ba mấy năm vậy thì tự nhiên tôi phải được nhẹ hơn. Thì các bạn làm đúng như vậy thì cũng phải đạt tới mục đích. Chứ không phải đường hành như thế này được chê, được khen, làm động với mình, giấy động với mình cũng được. Có chiếc xe đạp, cứ dịch đạp, đạp thế nó tới nên. Đạp lên chừng, thấy xe hơi chạy, nó có xe đạp chậm, nó bỏ xe đạp. Đón được xe hơi, mất xe đạp luôn. Cho nên mình, cái pháp nào mà mình nhắm, năng tâm, năng nhân tâm, năng đắc, pháp năng ngộ. Mình ngộ được cái pháp, mình ngộ được cái xác. Cho nên ngày hôm nay tôi được phát triển trong một lớp chuyện khoa học, các bạn thấy rõ. Thanh lọc xác,
là lo cho chiếc xe ổn định để về bên nhà. Rồi các bạn thêm một lời nói an lập. Xa tâm, tâm là niệm Phật là tâm pháp, hành thiền là tâm pháp. Tâm ngâm các bạn được giải mở. Mà mỗi ngày làm đúng như vậy thì lâu ngày các bạn sẽ đạt, mà phải kiên trì, chứ không phải tới rồi thấy này kia cái nọ rồi vì lý này vì nọ rồi bỏ. Đến nào bỏ là mình có lỗi với chính mình. Mình thiền để làm gì? Mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để dành lại giây phút thanh tịnh của chính mình đã mất. Niệm Phật là làm quân bình chấn động khối óc, khôi phục lãnh vực thanh tịnh của mình đã mất. Cho nên các bạn làm chuyện chơi, làm đại sự cho các cuộc đời. Cho nên cái pháp này cho cả suốt một kiếp người dưỡng tới mà đi, mà phải làm đứng đắn.
Yeah, nói mình may mắn lắm mà đã có cái xác này cũng hiếm mà có được, mà cái pháp lại còn khó nữa, mà mình có cả hai rồi thì phải ôm cái pháp này đi với suốt đời để thanh lọc từ tâm lẫn thân. Cho nên mình may mắn mình có tâm pháp, mình có thân pháp, có đầy đủ hết, và cộng thêm cái kỹ thuật xúc ruột mà thầy nói nãy đó, là do cái xe này nó tốt đó, để cho mình đi đó. Mình có rất là đầy đủ, cái gì cũng có hết đó. Rồi cái đó là mình ở dưới, còn ở trong cái xác này mình phải thanh lọc đủ mọi mặt như vậy đó, mà phải thanh lọc hoài, lúc nào cũng phải thanh lọc, ngày ngày thanh lọc. Cho nên thầy nói thầy đã luyện cái đó lâu năm rồi đó, thành ra cái chuyện gì tới với thầy á, thầy giải quyết liền là thanh lọc liền, bất cứ cái chuyện gì tới giải quyết liền là thanh lọc liền. Giờ thầy làm cái đó là mấy chục năm thầy không có bao giờ rảnh hết, lúc nào thầy cũng chuyên làm cái chuyện đó. Thì cũng như nãy thầy nói là luyện võ, người ta cũng phải luyện mỗi ngày. Mình luyện đạo thì mình cũng phải hành mỗi ngày, hành điều đặn mà dày công đúng đắn như vậy thì mình mới có kết quả, chứ không phải là mình muốn có kết quả liền mà được. Rồi nghe thêm một cái này nữa để các bạn thấy, tiếp tục nữa, lên đất nữa.
Cho nên cái khoa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên tu thiền, phải dùng ý chí, điều luyện ý chí và thanh lọc ý chí, chứ không để cái ý chí lu mờ tự đắc, tưởng là tôi ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này ông nọ để làm gì. Ý chí không thanh lọc cũng là lu mờ, mà chúng ta bằng lòng thanh lọc ý chí là dẹp tự đắc, không còn lu mờ nữa, thì từ đâu đến thế nào. Những mưa rào kia cũng là chân lý đang giao dịch chúng ta. Nhấn qua, phải chịu đựng. Qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới. Thì âm nào, thì lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tuyết, không thấy động, và cũng chả thích cảnh diễn sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với nhau phải lấy cái thức bình đẳng tối đại, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên trao cái người kế tiếp, chứ không nên mà nói rằng ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đắp đầu nhà ngươi, cái chuyện đó không. Người trung thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng người khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ khi Phật tới ngày hôm nay vẫn hành, vẫn làm. Chứ không có người nào dám lười biếng, bỏ, phúc khắc, lưu mờ, hào quang được những người. Phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc đó để tiến qua. Thanh lọc là cần thiết. Cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều, chỉ giúp sự ô nhiễm mà không biết cách thanh lọc thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành trần tâm điên đảo khổ cực, rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời chi vậy. Cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời, ta thương ngài, chiên ngài ở trong ta, giúp ngài, ta phải giữ tâm thanh tịnh đối diện với ngài và luôn luôn thương yêu ngài, cũng như ngài đã trang ngập sự thương yêu đó chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này đi tu.
Yeah, Thầy nói mình ẩn độ cho mình có cái phép lạ là có cái tham giác này để tu, mà thầy nói mỗi ngày đó mình rước không có biết bao nhiêu cái sự trần trượt, mà mình không có nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc á, thì lúc đó nó kéo, nó lôi cuốn mình về cái trần tâm nặng trượt. Thành ra mình là người tu vô vi á, lúc nào mình cũng phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc, là lúc nào mình cũng phải nghĩ tới cái sự thanh lọc á. Mình biết mình sống ở thế gian này cái sự trần trượt nó xâm lấn hàng ngày hàng giờ, mình phải dẹp bỏ cái tự ái mình, học chỉ nhẫn chỉ hòa, nó lúc nào cái tâm cũng phải giữ cái sự an lành mà tiến hóa, như là luôn luôn phải nghĩ tới sự thanh lọc cho mình. Cái đó là cái chuyện mà làm chánh của mình, là quét dọn. Cái bữa hôm thầy có nói là cái nghề quét rác, mà bữa nay thêm một nuôi dưỡng một cái ý chí thanh lọc, lúc nào mình cũng phải thanh lọc. Mà chư tiên chư Phật cũng còn cái thanh, phải tiếp tục thanh lọc thì cái hào quang nó mới sáng, chứ không phải cái ý chí mà nó lu mờ đi, cái hào quang nó lu mờ đi. Thành ra đi tới lên cao nữa nó cũng phải còn nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc. Thành ra cái này mình phải nuôi từ bây giờ đi tới tột cùng luôn á. Giờ nghe tiếp một cái nữa nha.
Kính thưa thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí, hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí, hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn thầy.
Bắt đầu phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô vi niệm niệm mới gom thật ý chí. Từ đó ý chí mình luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là tâm cơ thanh lọc. Chúng ta nhớ nó, bây giờ hiện tại niệm bắt buộc niệm, còn nghe niệm. Mà khi mà thương niệm rồi nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên cái nhớ là đi đến chỗ thành lọc ý chí. Nhiều niệm chưa đủ, niệm phải niệm như là niệm cho cái hạ giới này. Khi mình niệm, mình nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để giải lục căn lục trần hạ giới đồng thức với nhau. Cho nên lúc đó nó mới diệt được, và nó hướng thượng đặc biệt. Còn nhiều người viên tư bình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu như thôi cũng được, nó phải toàn thân hạ giới với thượng giới, nó phải tiến, lúc đó nó mới thành đạo. Và nhiều người ở dưới này không thanh sạch, ngọn được lắm, cái dục sinh còn ngọn được lắm, mà niệm Phật đều rồi ngồi lọc ngồi mấy tiếng cũng được, không có mệt. Phải bắt ở hạ dưới, ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên này. Trên này là bắt nó phải niệm nhiều, còn trên hồn mau lắm, học mâm nhanh hơn, nhưng ở dưới tụi này nó chậm chạp, cho nên bắt đi làm việc bắt nó khổ cực, hành hạ nó. Cái đó chùa tu như vậy, bắt chiên đá nè, bắt chùa gì chua nè, bắt lót cái này làm đủ thứ hết mà ăn được, không có sợ gì, tự dạy được tất cả. Cho nên nhiều người ăn cho có, ngủ cho no cũng được tu được. Tôi khăn lục trần không có cơ hội, tôi mới mình dạy nó tham à. Còn mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật là nó mở cái tham, dẹp cái tham, nó mới tiến hóa lên trên Phật pháp của chủ nhân ông, nó mới quỳ lại chủ nhân ông được. Còn dạy những này tham sao mà được, thấy không? Ăn cho có, ngủ cho ngon, tu hoài đi tiến thì tu mấy chục năm cũng không hả?
Thầy nói tu mấy chục năm cũng như không, mà mình không biết đường tu là mình tu mấy chục năm cũng như không. Mình ra thầy nói mình khởi đầu muốn thanh lọc ý chí trước hết á, bắt đầu là mình phải niệm Phật, mình phải tập niệm Phật. Rồi từ từ mình thường niệm vô biên niệm là mình phải gom cái ý mình lại, gom lại được thì lúc đó gom được cái ý chí, rồi lúc đó mình nhớ được niệm Phật á, thì lúc đó mình mới là kêu bằng thanh lọc ý chí được. Chứ bây giờ mình mới bắt đầu thôi là mình phải lo niệm Phật thôi. Mà niệm Phật á, không phải là chỉ một mình phần hồn niệm ở thượng giới, mà mình phải cho cái hạ giới nó niệm. Thành ra mới có cái cách luyện niệm Phật á, là mình phải kiếm mỗi ngày phải kiếm cái chỗ thanh tịnh, ngồi một chỗ đó, rồi mình trước khi mình niệm mình phải hạ lệnh cho lục căn lục trần đồng niệm với mình á. Thành ra cái tụi ở dưới hạ giới nó chậm lắm, Thành ra tuổi nó phải niệm nhiều hơn là phần hồn. Nếu phần hồn niệm chút là xong, nhưng mà tuổi dưới nó không niệm nó quậy, như là mình không có làm được cái gì hết trơn. Mình muốn làm cái gì nhưng mà dưới này nó lôi cuốn mình. Khi mà cái hạ giới nó không hợp được với cái thượng giới thì mình không có làm cái gì xong hết trơn. Thành ra mình phải bắt cái tuổi dưới nó niệm Phật, mà phải luyện cho nó niệm. Thì bắt nó ngồi chỗ, tại sao tìm cái chỗ thanh tịnh để làm gì? Không có cho nó bị chi phối, không có bắt, không có cho nó làm gì hết á. Giờ đó là lục căn lục trần không được quyền làm gì hết, chỉ lo nghe theo thầy mà niệm Phật. Mà nếu mà nó phát khởi, nó dắt mình đi là mình thấy liền. Đâu có cho làm cái gì đâu, đâu có cho suy nghĩ chuyện gì đâu, mà dắt tư tưởng đi là lúc đó mình thấy liền. Là mình lôi cổ nó về, là bắt nó ngồi niệm Phật liền. Là mình phải luyện được như vậy đó thì mình mới có thể làm được cái chuyện gì chung nhau với phần hồn làm. Còn mình niệm Phật mà chưa có đủ hạ giới, nó chưa có chịu niệm á, thì mình không có thành công đâu. Mình có tu mấy chục năm thôi mà mình cũng không có tiến. Mà lục căn trần mình cũng không có giáo dục nó, mình không có bắt nó khổ. Mình cứ cho nó tham ăn tham ngủ riết là ngày nó càng hư thêm. Thành ra bây giờ cho mình tu mấy chục năm vô vi thì mình cũng không có tiếng, mang tiếng tu vô vi thôi chứ mình không có tiếng. Thành ra niệm Phật nó khó, cho nên mình phải áp dụng cái phương pháp mà thầy dạy, không phải dạy trong mấy cái cuộn băng phương pháp công phu, cái đó là thầy nói riêng ở ngoài, mà mình phải nghiên cứu, mình nghe, mình mới hiểu cái cách luyện như thế nào. Cái cách luyện này luyện chỉ cho mấy người mới thì không có chỉ được, nhưng mà mấy người tu lâu là cần phải nghe thầy để biết cái đường lối mà luyện. Chứ mới người mới vô mà chỉ có cùng văn phương pháp công phu mà nói tùm lum, nó đâu có hiểu gì. Thành ra lúc đó mình mới đi tới cái thanh lọc ý chí được. Thành ra nó có nhiều giai đoạn lắm, không phải là đơn giản. Nhưng mà cái đây là nói tới cái trình độ cao nữa, là thanh lọc ý chí, là mình càng ngày càng lên cao nữa, là mình cũng phải tiếp tục thanh lọc hoài.
Trong cái trình đạo nó có thêm một ý chí.
Mình mở cái sẽ...
trong cái trường đạo nó có thêm một cái trường đạo nhất định này, đó là trường vô cùng. Trong chân có chân này, trường chân là vô cùng, không bao giờ mình nghĩ. Cho nên người tu cao luôn luôn giữ lời lối thăng hoa bằng tư chi thanh lập ý chí mạnh mẽ, không để nó ngủ nghe một chỗ. Nó tu chân là luôn không bao giờ thấy tu chân, vẫn còn trên nó một lối, còn một lối cao, thấy rõ ràng. Còn thanh giới còn một thanh giới khác vô cùng tất thành tu vũ trụ, vô cùng tất thành tu bạc.
Thầy nói là cái trong chân nó còn chân nữa, trong thanh nó còn thanh nữa, thì cái đó nó mới kết thành một cái vũ trụ, nó đi tới vô cùng nó mới kết thành cái vũ trụ, mình mới kết thành cái niết bàn. Cho nên cái người tu cao lúc nào họ cũng phải thành lập cái ý chí của họ, không có bao giờ dám mà nói là đủ hết. Thành ra cái sự thanh lọc là mình đi từ dưới thấp ở trình độ của mình đi lên tuốt ở trên, mà cũng tiếp tục mãi mãi đi tới vô cùng. Thành ra cái sự thanh lọc là một cái đề tài rất quan trọng. Ở dưới này thì thanh lọc có luồng điển, thanh lọc cơ tạng, thanh lọc đủ thứ, nhưng mà lên tới cao rồi đó, không còn cái cơ tạng này nữa, là phải thanh lọc bằng ý chí. Mà mình muốn đi tới đó là mình phải niệm Phật. Rồi bây giờ mình đọc thơ Trí Tâm Giao Tiếng Dấn Thân Hành. Thì đó, thì khi mà mình tu á, thì mình phải có dùng trí, dùng tâm. Trước hết là nó phải khai triển cái trí, trí sáng tâm minh. Và trưởng trí thì nó có trí tuệ thì nó khai triển ở giữa trán trước á. Rồi sau này nó mới đi tới cái huệ tâm á. Huệ tâm là cái tâm sáng suốt ở trung tim bộ đầu đó. Hai cái mà nó giao cảm với nhau, nó hợp tác với nhau á, thì mình mới tiến được. Phải có trí, có tâm, có sự sáng suốt, cái tâm mở rộng. Tiếng dấn thân hành, dấn thân là mình phải bỏ hết sức lực của mình vô mình làm, mới kêu là dấn thân hành. Hành là nhiều chuyện phải làm lắm, mà mình không có dấn thân vô cái đó là mình không có làm đủ. Mình tưởng mình làm đủ nhưng mình không có làm đủ hết những gì cần thiết trong cái chuyện thực hành mà mấy tuần trước mình có bàn qua rồi đó. Là ra mình có hành đúng thì mình mới đi được. kích động luân lưu cõi trực thanh, thì cái kích động nó nằm trong cái nguyên lý mà kích động phản động là nó giúp cho con phần hồn tiến hóa, mà cái sự kích động nó luân lưu ở trong cõi trượt thì mình hiểu rồi, ở trong cái cõi thế gian này là cõi trượt nè, thì lúc nào nó cũng có sự kích động, không bao giờ mà nó để cho mình yên hết, mà cõi thanh cũng có luôn nữa. Thành ra lên tới cõi thanh nó có cái sự kích động của cõi thanh, thành ra có những cái sự thử thách của cái cõi thanh chứ không phải là không có. Cõi thanh nó cũng còn, khi mà mình chưa vượt khỏi cái không không gian và thời gian, mình chưa đi tới cái cõi hư không đại định, nó cũng còn sắc, nó cũng còn hình ảnh, hình ra nó cũng còn cái sự thử thách. Mà ở bên trên nó cũng có thiên ma thử mình á. Nhiều khi thầy nói lên trên là ma nó tới nó tấn công mình, nó coi mình làm sao. Mình cũng phải học cái từ bi, là chỉ có biết niệm Phật thôi. Thì để cứu mình và để hóa độ đối phương, mình phải học cái sự dũng mãnh đương đầu với cái đó, mà cũng phải học luôn cái tâm từ bi, thức hòa đồng cũng phải mở. Mình lên trên nó cũng có bị thử thách nữa, thử thách của cõi trên. Mình lên tới cõi thấp thấp thì nó cũng mời vô, nó cho mình cái ghế trải thảm đỏ cho ngồi để nó làm thầy, cũng là một cái sự thử thách, cũng là một cái sự kích động cái sự thanh tịnh của mình đó. Thì lên tới cửa trời cũng phải thử thách coi mình dám bước qua cái cửu dương quan không, chính luồng điển dương nó đốt mình đó, coi mình dám qua không, cũng có sự kích động trong cái cõi thanh. Giải quyết không thành gieo động loạn. Nếu mà mình không có hành như thầy á, là mình không có giải quyết được những cái sự kích động nó đến với mình. Kích động thầy nãy thầy nói, kích động đến với thầy là thầy giải quyết liền, 30 giây là giải quyết xong, là nhờ thầy mỗi đêm thầy dẫn luyện cái thanh lọc mà giải cứ được lưu thanh, thanh lọc đều đều như vậy á, thì cái chuyện gì khó khăn kích động cách mấy đến với thầy là giải quyết liền. Còn nếu mà mình không có luyện đủ, mình không có giải quyết được á, thì nó sẽ làm cho mình động loạn. Cái kích động nó tới mà mình không giải nó được thì nó sẽ làm cho mình động loạn, chắc chắn vậy. Chân tu tự giải, tự thực hành. Thành ra cái người mà chân tu là phải tự giải hết, chứ không ai giải giùm mình. Mình không có dùng nhờ tha lực, nhờ thiên liêng, nhờ bề trên giải giùm mình. Cái gì nó đến với mình là cái bài học của mình, là ông trời muốn đến để thử thách mình, để dạy dỗ mình, là mình phải tự giải cái bài đó. Mình thông mình mới qua được, mình mới thức được. Thì cái đó mình phải tự giải, tự thực hành thôi. Mình thực hành để mình đi tới thôi. Ở Ly có gì đóng góp thêm không?
Bài này là một cái đề tài. Bảo quên à, cái đề tài này bạn đạo cũng nghe cũng mấy tuần rồi phải. Cái bài này là cũng 3 tiếng 8 phút á. Rồi bây giờ nó có hai phần, như nãy giờ anh Bảo nói thì em không cần nói lại ha. Chỉ có một số cái em phải nhấn mạnh thêm, là tại vì nó có thêm một số cái chuyện á, là bạn đạo có gửi cái tin nhắn về hỏi một số chuyện. Bây giờ em sẽ nói trước về vấn đề thanh lọc. Như hồi nãy anh Bảo nói về mình phải phân biệt lúc nào cũng vậy á, thầy nói cái gì mình cũng phải phân biệt cho hai cái khối tâm và thân. Hồi nãy anh Bảo nói rõ tâm và thân nhưng mà anh Bảo không có tách ra. Mình phải nói trước ha, cái thân pháp. Thân pháp á, thầy nói á, cái thân pháp á, là sửa cái tánh, có nghĩa là cái phần hồn dùng cái pháp đó sửa cái phần tánh mình lại, nhờ cái luồng điển, nhờ cái pháp luân thường chuyển mới giáo huấn được cái lục căn lục trần cho cái vạn linh ở trong này, cái cộng đồng ở trong này. Đó là cái thanh lọc cho cái phần thân pháp. Nhưng mà thầy nói đó, thiền á, là sửa cái tánh nha. Thân pháp đó là thiền, là sửa cái tánh, nhưng mà luyện cái tâm. À, tại sao có dính tới luyện cái tâm, sửa cái tánh mà còn luyện cái tâm nữa. À, cái tâm này là chân tâm. Đó là nó về phần hồn. Cái phần hồn là tại sao? Tại trong cái pháp của mình á, soi hồn, pháp luân thiền định á, cái phần này, cái phần hồn mượn cái pháp này để mà nhờ cái pháp này mới khai sáng được cái ngũ tạng. Đó là cũng là một cái phần thanh lọc. Thanh lọc từ cái phần trần trượt của mình đi tới cái khai huệ ngũ tạng, từ cái ngũ tạng nó mới lên ngũ uẩn, và cái ngũ uẩn đó nó đại diện cho ngũ tạng, đó là tạo thành cái hào quang. Thì khi đó đó, cái phần đó là phần thanh lọc về cái phần ý chí, đó là cái phần thanh lọc về thân hay là về tâm. Nhớ kỹ nha, cái xác là hồi nãy mình có cái thân pháp, dùng cái pháp này để trị cái phần hạ trí dưới đây, phần động loạn dưới đây, cái phần lục căn lục trần dưới đây, cái phần cộng đồng dưới đây. Thì đó là cái phần cái pháp
nói là thiền là sửa tánh à.
Dạ, thiền á, là sửa cái tánh, là sửa cái phần lục căn lục trần này nè. Nhưng mà luyện cái tâm, là luyện cái tâm là cái phần chân tâm của mình. Luyện nó để nó trở về, nó nhờ cái pháp này nó mới khai huệ cái ngũ tạng này, trở lên thành cái ngũ uẩn đại diện cho ngũ tạng, là có cái hào quang ở phía trên. Là lúc đó là ông Phật ông trở về cái vị trí chân như của ông, để ông điều khiển cái tiểu thiên địa này. Cho nên mới gọi là xá huệ quốc. Đó là cái phần thanh lọc giữa cái phần thân và cái phần tâm. Tâm thì nhờ cái niệm Phật, tâm là phải nhờ cái niệm Phật. Niệm Phật luyện cái luồng điển gom tụ nó lại, đi đến khi mà nó trọn lành rồi, nhờ cái pháp, đó là cái phần hồn nó trở về cái chân tâm. Thì lúc đó là ông ngồi trên đó là ông nhớ thôi. Và nên ông nói nhớ là khó hơn niệm, là đâu phải là mình ở dưới đây mình còn ở trong cái trần tâm này mình làm sao mình nhớ được. Mình phải gán nhớ, gán nhớ, gán nhớ.
Nhưng mà nhiều cái clip với bạn đạo nói tao con bây giờ đi tới vô biệt niệm.
Có luôn. Bạn đạo nói vậy nè, thầy ơi, mà con thấy cái phần hồn á, con nằm chim bao con thấy một đứa con nít nhỏ nhỏ đẹp đẹp dễ thương lắm. Phần hồn của con hả thầy? À, thầy nói cái phần hồn nhỏ nhỏ dễ thương, người ta nằm chim bao người ta cũng nói cái phần hồn mà tao không hiểu cái đó là cái gì. Rồi thầy nói á, là cái vía đó là mặt trăng lưỡi liềm, nó phải nó tròn, sau này cái mặt trăng lưỡi liềm nó phải tròn đầy, là cái luồng điển mình phải tròn. Người ta nói nhỏ nhỏ được không thầy? Thầy gì nó tròn đầy hay nó nhỏ nhỏ được không thầy? Cái gì cũng nói được hết trơn.
Muốn có một cái gì á.
Đó, cho nên cái khổ chỗ đó đó.
Muốn lấy một cái gì, muốn có một chút ấn chứng gì mà không có chịu đi trong cái sự tâm tối để tìm ra ánh sáng.
Mà cái thanh lọc của mình, cái cơ bản của mình, cái khó nhất là thầy nói chữ buông bỏ. Tại vì mình từ không tới mà trở về không, không phải đơn giản. Mình buông bỏ hết những cái trần trượt của mình mà mình buông bỏ chưa có được.
Nhưng mà mình cũng còn muốn bám vô một cái gì mà.
Thầy nói mình nó còn cái xác nè, còn cái tham ăn, tham dục. Cái đó còn, mình có tham sân si ba cái bệnh này, thầy nói là cái tội đó nha. Tội tham sân si á, ghê gớm không? Đó là một cái tội đó, mình chưa có tẩy hết. Cho nên mình đang quá trình thanh lọc giữa tâm và thân. Mình phải có hai cái này. Quân bình mới trở về thành thuốc bổ, là thuốc bổ. Mà tâm thân quân bình là bổ dưỡng, không cần đem thuốc bổ vô, thầy nói vậy đó. Đó, cho nên cái khổ của mình là mình chưa có làm được cái điều đó, cho nên nhiều khi bữa nay cũng còn nhức lưng, ngày mai không có. Bữa có bữa nhức bữa không. Cho nên cái tâm thân chưa có ổn định, cho nên nhiều khi á có những cái chuyện mà mình tưởng lại đơn giản mà không phải đơn giản, rất là khó trong vấn đề thành lập giữa tâm và thân, cho nên phải kiên trì lắm. Mà thầy sao sẽ dùng cái chữ trì kỷ chí là vậy đó, lúc nào thầy cũng nói mình vậy hết, mình phải tự kiểm, tự phê, tự ăn năn, tự sám hối. Cái đó mới là khó, tự dẹp bỏ tánh hư tật xấu, không phải trở về với cái vị trí chân như là đơn giản đâu. Một ông Phật ông ngồi, ông kêu mình phải lắng nghe lại mình, nhìn lại chân tướng mình. Lắng nghe thì cố gắng rồi đó, nhưng mà nhìn lại đâu có dễ. Nhìn lại cái chân tướng của mình. Cho nên ra cái đó rất là khó, mà phải dày công lắm. Mình nói mình mới có ngồi thiền chút xíu vậy, mình nói mình đã được thanh đâu. Mình đâu có được thanh. Có người nói con thấy được cái chân như của con rồi. Thấy không? Thầy mới nói chân tướng, ông nói, con thấy được chân như của con à. Thấy không? Cho nên mình không được nói thanh và trượt, là mình thanh người ta trượt, mình không có được nói. Nếu mình là thanh mình phải bao trùm cho trượt, mình phải hóa độ cho họ, chứ mình không được nói mình là thanh này, mình phải thanh lọc cái khối trượt đó, tại vì nó tấn công mình quá, không có được nói như vậy. Mình phải đang trên con đường thanh lọc. Cái hoàn cảnh mà đưa đến cho mình để làm cái gì? Đó là đánh giá cái trình độ, đo lường cái trình độ của mình. À, nhìn coi con mình chịu nổi không? Mình có quán xuyến được cái chuyện đó không? À, thấy không, nãy trước mình có học rồi, cái quán xuyến, mình có quán xuyến được cái hoàn cảnh đó không? Hoàn cảnh nó đưa đến cho mình quán xuyến được không? Mình quán xuyến được có nghĩa là cái trình độ của mình đã nâng lên một chút. Còn mình kêu cái đám đó là cái đám trượt, mình là thanh rồi, mình thanh lọc mỗi ngày rồi, không phải, mình không nên. Nếu mình là thanh mình đã hóa độ cho họ rồi. Cho nên ông Phật ông nói được, mình không được nói như vậy. Có nhiều người sử dụng cái dùng thanh trượt rất là bừa bãi nha. Ông nói chữ bừa bãi luôn đó. Mấy tôi là thanh này, cho nên không có gần trần. Thầy nói mình dám nói mình là thanh không? Mình dám nói mình là thanh hay không? Nhất là cái khóa quy thức đó. Có nhiều người lắm, con không muốn đi ra ngoài tại vì xung quanh nó trượt quá. Mình dám nói mình là thanh đâu. Mình không có nên nói người ta là trượt. Mình cũng đang trên sự trần trượt mà. Mình có bỏ hết hoàn toàn của mình đâu. Mình đâu có buông bỏ hết đâu. Có phải không? Có ai dám nói là tôi đã buông bỏ hết 100% không? Dám ai nói, đứng ra nói cho em nghe thử coi. Không có. Mình không có tới. Mình đang đi trên đường thanh lọc. Mình không được thanh lọc, thanh và trượt mình không có được nói, là tại vì mình chưa có đạt được thanh. Nếu mình đạt được thanh là mình hóa độ cho họ rồi. Cho nên tại sao mỗi một khóa học tâm linh là cái sự cẩn thận về cái luồng điển rất là nhiều. Tại sao ông nói, anh bảo nó cẩn thận nhiều lắm cái luồng điển, tại vì luồng điển của mọi người nó khác nhau, trình độ cũng khác nhau, cho nên tại sao cái hoàn cảnh đưa đến cho mình là cái đo lường cái trình độ của mình mà thôi.
hoàn cảnh là ân sư thầy nhắc hoài.
Đúng rồi.
Hoàn cho nên vậy cái gì mình phải chấp nhận cái đó mình mới học mình mới tiến được. Còn cái hoàn cảnh nó đến mà mình không học được là mình bỏ qua bài học của mình.
Cho nên mình cũng vậy, mình tự hỏi là thầy, thầy nói mình phải tự là hỏi lại mình tại sao mình bị người ta tấn công. Đó, cũng như học đạo vậy, học đạo cũng phải học từng giờ, từng phút, từng khắc. Niệm Phật cũng từng giờ, từng phút, từng khắc. Mình không làm được lúc này thì khi đi làm về mình phải làm. Lúc nào mình cũng phải làm. Nói tôi có làm, nhưng mình chắc chắn mình làm không tạp niệm hay không. Cái đó còn phải nói tới. Nhiều khi cái tránh trần trượt mình còn, cái tạp niệm mình vẫn còn thì mình vẫn bị tấn công. Cái đó là phải có. Cái luồng điển mà đến với mình mà tấn công mình đó là những cái luồng điển phải nói là họ tấn công mình để đo lường cái trình độ của mình mà thôi. Chứ không phải là mình cho là họ trượt. Bởi vì cái trình độ họ tới đó thôi là không có hơn được. Mà mình muốn họ thanh như mình hay là mình muốn họ nhẹ như mình, không được. Tại vì người ta có cái trình độ của người ta mà.
Như là mình cũng phải hiểu là khi mà mình làm những cái đó là đương nhiên nó phải có cái đó là mình phải đối phó bằng cách nào mình phải biết.
Dạ, lúc nào anh Bảo cũng bị mà. Trời, trong cái khóa học này em là người bị nhiều nhất. Em cũng đã từng bị những cái khóa khác nhưng mà em cũng chưa nhịn nhục. Em phải nhịn nhục, em niệm Phật thôi. Tại vì em biết là cái sự chênh lệch trình độ, người ta sẽ nghĩ là cái luồng điển như thế nào, luồng điển thế nào, người ta chưa có hiểu hết. Người ta cũng không hiểu là cái thời điểm đó người ta bị cái gì, người ta cũng đâu có biết. Bản thân người đó cũng không biết mà. Chỉ có bực bội chút xíu, khó chịu một chút xíu là họ tấn công mình. Cái đó là rất bình thường. Là tại vì họ bị
điều khiển mà không
hay, bị lợi dụng mà không hay. Nhưng mà mình cũng biết là đúng rồi. Chứ còn những cái luồng điển thanh với nhau, thử coi vô học một cái lớp học mà em cứ nghĩ cái lớp học mà nó thanh nhẹ với nhau hết rồi, rất là nhẹ, sau buổi học là em thấy vui liền. Chắc chắn vậy, bữa nào mà em thấy vui, đó là cái luồng điển đưa em lên. Còn bữa nào em bực đó là cái bữa đó bị rồi đó, bị tấn công.
Bị tà khí á.
Tà khí liền á.
Phóng tà khí ra đó là mình bị, mình mà không có trì niệm là mình bị dính rồi.
Dạ.
Thầy nói mà mình không có trì niệm đó là mình dễ bị tà khí nó xâm nhập lắm.
Rồi, nói thêm về vấn đề xúc ruột. Bạn đạo có gửi cho em, nhiều bạn đạo gửi hỏi nhưng mà em nói thôi để em nói, Bảo nói luôn. Cái vấn đề xúc ruột á, một những bạn đạo mà bên bên nước ngoài là dễ nè, bên Pháp, bên Mỹ, bên Úc hay là bên bên những châu Âu hay châu Mỹ, Úc được cũng dễ thanh lọc, dễ xúc ruột, nhưng mà những bạn đạo Việt Nam thì như thế nào? Thì có những bạn đạo nghe cái cuốn thanh lọc thì làm theo một cách rất là không có suy nghĩ, không có cái sự suy nghĩ cặn kẽ. Thầy cũng có nói rất là rõ ràng trong cái clip đó, thầy nói là tâm làm là thân chịu, làm cái gì cũng phải theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc là cái người đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta làm đúng như vậy, người ta không có vấn đề. Chứ không phải là nghe thầy nói, tại vì thầy nói trong cái hoàn cảnh đó, ở cái góc độ đó mình không có được nghe theo. Ông thầy xúc ruột mấy chục lần, mấy cái trăm lần, mình đâu có làm theo được vậy.
Nhưng mà ông vô nhà thương đàng hoàng chứ ông đâu phải.
Ông có cái hướng dẫn rõ ràng, họ đi theo cái ông bác sĩ đàng hoàng, ông G-man nó đàng hoàng rõ ràng chứ ông đâu có bậy bạ. Cho nên mình không biết mình đừng có lên áp dụng một cách bừa bãi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái phần thanh lọc anh Bảo nói thêm ha. Thứ nhất là cái chế độ về ăn uống phải nghiêm ngặt trong cái thời gian thanh lọc. Và có những cái thuốc ở Việt Nam em nghĩ bây giờ cũng đã có thuốc rồi từ Trung Quốc qua, thì cái này thì trong cái thời điểm này thì em không biết là bạn đạo đó có mua được giùm cho bạn đạo mình hay không, thì nên liên hệ với Thiện á, thì Hiện sẽ nói cho những cái bạn đạo nào mà có khả năng giúp được cho bạn đạo mua những cái thuốc đó từ Trung Quốc về, thì những cái thuốc đó người ta cũng có uống rồi. Còn bên nước ngoài thì rất là dễ, phải theo những cái thuốc mà mình đã từng uống trước đây và cũng dễ biết lắm.
Thì phải phân biệt hai cái, một cái xúc ruột là xúc bằng máy cho nước nó vô rồi xúc còn một cái kia là uống thuốc thanh lọc, là hai cái nó khác nhau. Cái uống thuốc thanh lọc với một cái xúc ruột ha, mình đừng có lẫn lộn hai cái không. Mà cái xúc ruột á, hồi đó thầy đi xúc ruột á, là thầy đi vô cái clinic, cái vô cái nhà cái bệnh viện đó là có bác sĩ theo dõi chương trình, họ cho ăn cái gì mỗi ngày và thanh lọc như thế nào, họ theo dõi thường được như vậy đó, chứ không phải là thầy ở nhà thầy tự làm, phải không? Thành ra có sự theo dõi của bác sĩ. Thành ra mình không biết đó, nhiều người học bạn đạo không biết đó, vô cũng thấy cái chỗ đó xúc được, lâu lâu cũng lại cho người ta xúc, nhưng mà xúc rồi nó cho mình về thôi, nó đâu có lo. Mà xúc rồi cũng không biết là cái vi khuẩn bạn vô nữa. Thành ra sau này nó hư người, có thể bệnh thêm nữa, chứ không phải là qua cái thanh lọc đó, xúc ruột đó mà mình khỏe hơn, tại vì mình làm không có đúng.
Nó có hướng dẫn rõ ràng lắm
đó. Nhiều người không có biết là phải cấy cái vi khuẩn tốt vô nữa, sau này cái cơ thể nó bị bệnh luôn, nó yếu luôn.
Người ta gọi là men vi sinh. Em mới nghe bạn đạo nói là chữ men vi sinh, probiotic là men vi sinh. Trong quá trình thanh lọc cũng vậy, cũng có uống nước nhiều và ăn uống rất là nghiêm ngặt trong cái thời gian đó, không có được ăn đồ mỡ, đồ chiên.
Tùy theo cái chương trình thanh lọc của mình đó, thì phải cử thử cái gì đó, thành ra cái đó nó cũng là cái nó đụng tới cái sức khỏe là nó phức tạp.
Dạ.
Chứ nó không phải đơn giản. Cái gì mà mình thay đổi cái về cho sức khỏe của mình đó, cái chuyện nó rất là phức tạp. Nó không có đơn giản là mình làm bậy là mình có thể bị bệnh đó.
Bên Mỹ, bên Canada hay ở nước ngoài thì nó có thuốc, nó bán. Mặc dù nó rất là đắt nhưng mà nó có bán. Còn ở Việt Nam thì nó có cái thuốc của Trung Quốc á. Thì chị Nga với là Thiện có biết cái này, thì bạn đạo ở Việt Nam thì hỏi mấy người đó, thì người ta có từng làm thì có thể là hỏi người ta mua ở đâu và như thế nào cho nó rõ ràng. Và cái quá trình thanh lọc nó có cái chương trình rõ ràng, chứ không có được làm lung tung ha.
Tại nhiều người có... cái thanh lọc cả năm vậy riết tiêu luôn á.
Dạ, thanh lọc thầy có nói á, là thầy nói cái thời điểm của thầy, bây giờ thì nó có những cái thuốc thanh lọc là 6 tháng một lần, chứ không phải là 4 tháng, 3 tháng một lần, tùy theo cái thuốc mình mua thôi. Nó có cái hướng dẫn cụ thể, rất là cụ thể trong cái thuốc đó. Tại vì cái thuốc mà muốn xuất ra bán trên thị trường là phải được chứng nhận rồi, người ta uống rồi, có kết quả người ta mới mua, người ta mới bán, chứ còn không có làm bậy bạ được. Thì cái đó phải hỏi cái người đã đi trước thì hay hơn. Còn cái vấn đề mà em đưa lên thanh lọc là cho bạn đạo biết là cái vấn đề về thanh lọc và thâm và thân. Nhưng mà cái trong đó thì có cái phần thanh lọc có cái phần thầy có nói xúc ruột đó, thì nhưng mà bạn đạo không hiểu thì tưởng xúc ruột là xúc hoài, không phải. Xúc ruột của thầy là nó khác, nó có ông bác sĩ Zeman theo, ông hướng dẫn nhiều cái cách lắm, cho nên không phải là đơn giản là như vậy.
Nhưng mà thì thầy chỉ làm trong cái thời gian đó thôi, chứ sao thì không làm nữa.
Dạ. Thế cuối cùng là cái clip đó em nhớ là năm 98 á. 98 hay 97 thì có phần đó có cái thằng thanh lọc nữa là hết rồi đó. Sau đó thì không nghe nói nữa. Trời, câu thôi hôm nay mình ngừng tới đây đi, tại vì thật sự có rất là nhiều câu hỏi nha, xin lỗi bạn đạo nha, thì Sam tiếp theo, tại vì rất là nhiều câu hỏi hay mà không có tiếp tục được, thì để cho tiếp tục thêm vì sao. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Bây giờ từng sau tiếp tục hả?
Dạ, từ sau mình tiếp tục đi, tại vì cũng thấy trễ cho bạn đạo rồi, sao bạn đạo cũng mệt rồi đó.
Bạn đạo cũng mệt mỏi rồi ha. Thôi.
Dạ, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn nha, nghỉ ngơi khỏe ha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise nha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn chị Văn Ai.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise.
Cảm ơn chị Hồng. Buồn ngủ không anh Tươi? Chị Hồng, anh Sáng, buồn ngủ không?
Buồn ngủ.
Hay cái tiếng
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise. Chào các bạn.
Chào các bạn.
Thấy mệt rồi.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn.
Mệt đi.
Mệt chưa? Thấy mấy anh chị đi khuya rồi thiền xong rồi cái thức dậy học nữa. Đâu có đủ giờ đâu. Dạ, rồi đi, sắp sửa đi về chưa ta?
Thứ hai mới về.
À, bữa nay Chủ nhật.
Bữa nay Chủ nhật, ngày mai về.
Bữa nay đi bơi. Bữa nay đi bơi.
Thôi nghỉ ngơi khỏe đi ha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.